Chính quyền Donald Trump 2.0 và viễn cảnh nào đối với thế giới và đặc biệt là Việt Nam là chủ đề của bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Và tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Chúng tôi có sự tham gia của nhà báo Đinh Yên Thảo từ Virginia, từ Texas của Hoa Kỳ, nhà quan sát Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois, và chúng tôi còn có sự tham gia của tiến sĩ Trần Đức Cảnh từ Sài Gòn, kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California và từ Pháp Quốc là kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi chương trình. Thưa quý vị, như quý vị đã biết thì liên quan đến các diễn biến hậu bầu cử của Mỹ 2024, đặc biệt là liên quan nhân sự và chính sách, trong đó có chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ mà liên quan đến nội các của chính phủ Donald Trump 2.0, tức là Tổng thống tân cử thứ 47 của Trung Quốc Hoa Kỳ ấy, thì tiếp tục nằm trong trung tâm chú ý của công luận quốc tế Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Thì theo dõi những cái diễn biến gần đây thì không biết là quý vị có cái bình luận nào đó về cái chính sách, đây là chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đấy, thông qua những việc mà có thể nói là cơ cấu hoặc là dự kiến hình thành bổ nhiệm các cái nhân sự cao cấp này đó. Xin mở ngoặc là trong đó thì còn có nhiều nhân sự là phải qua kênh mà còn phải chờ cái gọi là chuẩn thuận của các kênh quyền lực của Hoa Kỳ, Quốc hội vân vân, và còn phải được chính thức hóa thêm nữa cũng như là cập nhật thêm nữa. Thì trước hết thì chúng tôi xin mời nhà báo Đinh Yên Thảo từ Texas, xin mời ông. Vâng, ông có thể bật mic lên để có thể nói được ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Quốc Phương, cùng các anh chị tham gia trong chương trình ngày hôm nay, cùng quý khán thính giả của đài VOA. Khi mà bàn về vấn đề nhân sự thì chúng ta phải nhìn vào cái quan điểm của Tổng thống, cựu Tổng thống Donald Trump về vấn đề, cái quan điểm của ông về nước Mỹ và thế giới như thế nào, để từ cái quan điểm của ông và ông có thể chọn lựa nhân sự của mình. Thì chúng ta thấy có những cái quan điểm mà khi mà theo dõi con người của Donald Trump từ hàng chục năm nay thì chúng ta thấy rằng ông đưa ra ba quan điểm chính, đó là nước Mỹ là một quốc gia mà bảo bọc thế giới quá nhiều, ôm đồm và bảo bọc thế giới quá nhiều. Thứ hai là nước Mỹ bị đồng minh lợi dụng trong nhiều thập niên vừa qua. Và điều thứ ba là chủ nghĩa toàn cầu là một chủ nghĩa không có lợi cho nước Mỹ. Ở trong đó người dân Mỹ bị thiệt thòi. Khi mà dựa vào ba quan điểm của Donald Trump thì chúng ta thấy rằng chọn lựa của nhân sự của Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ thứ nhì kế tiếp đây sẽ dựa trên ba quan điểm này. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể thấy rằng đó là khi mà nước Mỹ đặt ra chính sách nước Mỹ trên hết thì vấn đề thế quan là vấn đề mà Donald Trump đã đưa ra hàng đầu. Và tôi nghĩ rằng thế giới sẽ tập trung vào vấn đề nước Mỹ sẽ áp thuế như thế nào đối với thế giới, kể cả đồng minh, và cuộc chiến với Trung Quốc như thế nào. Dựa vào những điều đó thì tôi thấy rằng là về vấn đề đối ngoại, Tổng thống Donald Trump đã chọn lựa các dàn nội các của mình về vấn đề chính sách đối ngoại, tôi thấy phù hợp cho cái quan điểm của ông về vấn đề mà đối ngoại. Giống như chúng ta thấy là thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida có thể là trở thành được đề cử thành ngoại trưởng của Hoa Kỳ, hay là nhà báo như là những người Elisa Stanis sẽ trở thành đại sứ của UN. Đó là những người mà ủng hộ tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump, và có thể thực hiện những cái chính sách của Donald Trump trong nhiệm kỳ 2.
Vâng, thì Chúng tôi mời tiếp theo là tiến sĩ Trần Đức Cảnh từ Sài Gòn. Chúng tôi xin được mở ngoặc giới thiệu luôn là tiến sĩ Trần Đức Cảnh là người Mỹ gốc Việt và ông là chuyên gia về giáo dục của Hoa Kỳ và đang làm việc trong một số các dự án tại Việt Nam. Ông đã từng có thời gian trong những khoảng thời gian khác nhau là tham gia là vận động cho Đảng Dân Chủ. Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Trần Đức Cảnh có ý kiến tiếp theo nếu có điều gì muốn bổ sung.
Vâng, thì tôi cũng chia sẻ cái phần bình luận của anh Yên Thao. Tôi cũng thêm một vài cái ý đó là thứ nhất thì hiện nay trong cái dàn mà ông Donald Trump đưa ra mà cần phải có thượng viện phê chuẩn thì trong đó có một số cái chức vụ đó thì không cần, những chẳng hạn như là cố vấn an ninh rồi chánh văn phòng v.v. thì cái đó thì có thể là họ họ bắt tay làm việc ngay sau khi mà tổng thống đắc cử Donald Trump thì nhận cái chức vụ tổng thống. Đó thì những cái chức vụ khác đó, thì hiện nay đó thì cũng có nhiều cái luồng dư luận cũng lẫn lộn, nhưng mà tôi cho đó là nói về cái trong một cái quá trình lịch sử đi ngược lại có thể là 10 đời tổng thống thì lần này là tôi thấy là cũng có một số cái nhân sự mà được đề xuất thì có vấn đề, vấn đề về kinh nghiệm, vấn đề về cá nhân, chẳng hạn như là bây giờ là gọi cựu dân biểu là Matt Gaetz Florida thì đang đề nghị cho cái chức là bộ trưởng tư pháp, thì cái khả năng mà để mà thông qua thượng viện tôi nghĩ là không còn cao đâu. Thứ hai là chẳng hạn như là một cái ông là Peter Gates thì là cũng là một cái nhà báo trên Đài Fox cho cái chức bộ trưởng quốc phòng, thì cái đây là một cái mà tôi vừa là cái chuyện mình không có nói cá nhân ở đây, nhưng mà tôi chỉ lướt qua một số cái thôi về kinh nghiệm mà cũng về cá nhân thì tôi nghĩ cũng có vấn đề. Cái nhân vật thứ ba đấy là Robert Kennedy Jr. đấy, thì hiện nay thì đang đề cử cho cái chức vụ là bộ trưởng bộ xã hội với lại y tế. Nên thì tôi biết Kennedy cũng nhiều năm. Nên thì riêng về cái vấn đề là cái quan điểm mà chống cái vaccine từ nhiều năm nay rồi, đặc biệt là trong thời gian Covid thì cũng là cái vấn đề rất lớn, mà chắc chắn là các cái tổ chức, các cái tập đoàn về y tế này kia nọ thì họ cũng rất là quan tâm. Nên thì cái đó là cái khả năng là để mà được bổ nhiệm thì cũng tương đối là cũng khó khăn đấy. Một cái người nữa là cái bà Gapa thì là dân biểu của bang Hawaii, thì năm 2020 thì cũng đã ra tranh cử tổng thống rồi, sau đó thì rút lui, thì lần này thì là cái người ủng hộ của ông Donald Trump, thì cũng là một, chắc chắn là cũng sẽ qua thượng viện thì cũng sẽ có nhiều cái câu hỏi, cũng nhiều vấn đề. Thì những cái chức năng còn lại đó thì hiện nay còn 6 cái vị trí bộ trưởng cũng chưa đề xuất. Những cái vị trí còn lại đó thì xem qua thì có thể là thông qua thượng viện. Thực sự ra đó thì thượng viện thì sắp tới cũng là cộng hòa thôi, nhưng mà họ cũng có cái vai trò để mà giám sát, để trước khi mà vấn đề là bầu để cho tổng thống là chính thức là bổ nhiệm vào các chức vị, thì họ cũng có cái trách nhiệm. Riêng về cái ông là John Thune ấy, thì là hiện nay là cộng hòa là thiểu số thượng viện, trong tương lai là ông này là đa số, là lãnh đạo của nhóm đa số thượng viện, thì cũng có cái theo cái quan điểm là cũng là tương đối là ông cũng cũng dung hòa các ý kiến, chứ không phải là theo nghiêng này phiên kia. Do đó thì cái vấn đề mà đưa ra điều trần trước Quốc hội những cái chức vụ như vậy đó thì cũng là tương đối là tôi nghĩ là nó cũng sẽ cân. Thì hiện nay đó, thì Thượng viện sắp tới đó thì 53 ghế. Hiện nay thì còn có cái ghế Thượng nghị sĩ ở Pennsylvania thì cũng chưa có chốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái khả năng để mà Bob Casey mà thắng dân chủ, thắng Pennsylvania thì rất là khó rồi. Nên thử mình cứ xem như là Thượng viện Cộng hòa 53, rồi dân chủ thì là 47. Thì phải cần có ít nhất là 4 cái vị trí Thượng nghị sĩ là phản đối hay là không đồng ý vân vân, thì là cái chức vụ đó thì mới không được bổ nhiệm. Thì chẳng hạn điển hình như là những cái người như là ông và Lisa Murkowski đó của Alaska, rồi Susan Collins là của Maine, rồi Todd Young là của Indiana, hay là John Curtis là cái thượng nghị sĩ sẽ mới đó, từ bang Utah, và cũng xem có số người nữa. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề đó thì có những cái chức vụ như vậy đó, thì tôi nghĩ là họ cũng xem xét. Tôi cũng tin vào cái khả năng mà là phán đoán, cái khả năng mà đánh giá và cái khả năng mà thực hiện cái quyền của mình ở Thượng viện đó. Thì hy vọng rằng ngay cả Cộng hòa đi nữa thì cũng phải để cân đối, thì theo như chứ còn cái việc mà ông Trump muốn đưa ai đưa làm cái gì đó thì tôi thấy là cái nguyên cái dàn này, tôi thấy là trong cái lịch sử nước Mỹ những 10 đời tổng thống gần đây tôi thấy là hơi có vấn đề. Thì dĩ nhiên là ông Trump thì ông muốn là người của ông là thân tín, người ông tin cậy này kia nọ, nhưng mà cái đó là một cái việc khác. Còn cái khả năng, còn cái kinh nghiệm để mà đảm trách những cái bộ phận đó và đẩy cái nước Mỹ đi tới theo, kể cả đi theo cái agenda của ông Trump đấy, thì là cũng có vấn đề. Để tôi xin ngưng cái đây.
Vâng, thì tiếp theo ý kiến vừa rồi đấy, thì chúng tôi xin mời nhà quan sát Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois. Xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương cũng như cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và các vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Tuấn xin phép được góp một cái ý kiến rất là nhỏ về cái vấn đề gọi là kinh nghiệm. Thì Tuấn đồng ý với lại tiến sĩ Trần Đức Cảnh là cái danh sách mà Tổng thống Trump đề nghị kỳ này đó phải nói là trẻ, mà trẻ thì chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên đó, thì xin thưa với tất cả quý vị là như thế này, khi mà Tổng thống Ronald Reagan ứng cử chức vụ thống đốc của tiểu bang California, ông chỉ là một tài tử hạng B thôi chứ không phải là hạng A, và cũng chưa hề có kinh nghiệm gì hết. Cái điểm thứ hai đó là khi Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 1 thì trước kia đó ông chỉ là một thương gia thôi, chưa bao giờ có bất cứ một cái kinh nghiệm gì về chính trị hết. Thật ra về cái kinh nghiệm đây đó thì chúng ta cũng không nên, theo cái quan niệm Tuấn, không nên là quá nặng mà để đặt cái vấn đề là phải có kinh nghiệm. Và cái điểm thứ ba mà khi mà nói về kinh nghiệm đó thì Tuấn xin phép thưa là như thế này. Theo cái suy nghĩ của Tuấn đó, càng kinh nghiệm nhiều càng nguy hiểm khi mà trở thành một chính trị gia. Trong những cái lĩnh vực khác, chẳng hạn kỹ sư hay là bác sĩ, kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Nhưng mà trong cái lĩnh vực mà chính trị đó, mà nhiều kinh nghiệm, tức là anh ở lâu trong nghề rồi, mà anh ở lâu, anh sống lâu lên lão làng, và có rất là nhiều những cái quan liên hệ dây dưa rễ má với lại những cái tổ chức ở ngoài, những cái công ty ở ngoài, những cái nơi mà nó có thể nó móc nối, nó đứng sau lưng, nó điều khiển anh. Thật ra trong chính trị đó, đôi lúc chúng ta phải có một cái nhìn hơi khác một chút, tức là không nhất thiết là phải có kinh nghiệm, mà phải xem là người đó có thật lòng vì dân vì nước không. Bản thân Tuấn đó, Tuấn rất là ủng hộ những người mà mới, những cựu quân nhân, không cần biết là Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, nhưng mà ít nhất là thành phần mới, chúng ta phải thay máu. Chứ còn mà cứ những ông bà mà chính trị gia mà đã có từ mấy chục năm trước rồi, đây tôi một bầy kinh nghiệm này, nhưng mà đụng đến một cái thì chúng ta thấy rằng là có nhiều vấn đề của kinh nghiệm lắm. Kế tiếp đó, về cái vấn đề mà luật sư Robert Francis Kennedy đó, thì ông ấy có một cái chống đối về cái vấn đề COVID, Tuấn biết chuyện đó. Và Tuấn cũng biết rằng là ông này không phải là làm trong cái nghề y khoa hay là dược khoa gì hết. Thế nhưng mà cái tiếng nói của ông đó là một cái tiếng nói có giá trị của một cái người trí thức mà đứng về một phía. Cái đất nước của chúng ta đó mà tồn tại được cho đến ngày hôm nay đó là nhờ hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ để chúng ta balance power, cân bằng cái quyền lực. Thật ra không phải là chống cái chuyện đó. Và cái điểm kế tiếp mà trong cái trường hợp này đó thì Tuấn có một cái lo ngại là đằng sau những cái người mà ủng hộ vaccine COVID đó là một tập đoàn dược phẩm. Tập đoàn này nặng ký ghê gớm lắm, phải nói thẳng một câu, mình không biết nó nặng cỡ nào nhưng mà mình biết là nó rất là nặng ký và nó chi phối. Và những cái tập đoàn đó đương nhiên họ không muốn là bất cứ cái gì mà đụng chạm đến cái quyền lợi của họ hết. Họ sẽ bỏ rất là nhiều tiền để mà vận động, để mà tranh cử, để mà các vị thượng nghị sĩ là tìm cách là loại bỏ Robert Francis Kennedy. Cái đó là chúng ta thấy rất là rõ ràng là
xin lỗi, có những cái bằng tại thời điểm này chúng tôi muốn hỏi luôn luôn, nếu ông thể có một số giây nói luôn, ông có bằng chứng nào để nói ra cái câu chuyện như vậy? Nếu không thì có thể những người nói rằng là không biết là đây là phải là những lý thuyết conspiracy hay không. Ông có bằng chứng gì không để nói ra cái chuyện đó, cái chi tiết đó?
Anh hỏi bằng chứng về cái gì thưa anh? Xin lỗi.
Là một cái tập đoàn nào đó đứng đâu đó và là có cái âm mưu hạ ai đó, thì vâng, không có bằng chứng gì không để nói về chuyện đó?
Dạ không, cái đó thì là nghĩa là rất là nhiều cái nói mà bằng chứng thì không có, là vì họ rất là, mình phải nói rất là rõ ràng, tức là họ có những cái vận động đằng sau hậu trường, còn mà vận động như thế nào thì chúng ta không thể biết được. Xin nói rõ lại về cái chuyện đó.
Vâng, chúng tôi rất là mong nếu có thể được thì các diễn giả trình bày và dựa trên cái fax thì rất là quý. Xin cảm ơn trước các vị. Vâng, ông Tường Tuấn có thể nói tiếp được.
Dạ vâng, về cái vấn đề nữa đó là bà Tulsi Gabbard thì tôi biết, tôi có đọc những cái tài liệu mà người ta nói rằng là bà này là có thân với lại Nga hay là có thế này thế nọ. Và tôi coi kỹ lại đó thì tất cả những cái đó đó là dựa trên một vài cái câu nói của bà ấy. Và một cái lần bà đi qua, bà gặp ông tổng thống của Syria chẳng hạn đó. Thế thì nếu mà chúng ta chỉ dựa vào một cái lời nói của một chính trị gia thì có lẽ là nó chưa phải là thật sự là đúng. Cái quan trọng là chúng ta phải nhìn xem những cái gì họ làm. Thế thì bây giờ trong cái quá khứ đó thì chúng ta cũng chưa thấy có một cái bằng chứng nào cụ thể, FBI hay là chưa có một cái bằng chứng cụ thể nào là bà Tulsi Gabbard này bà sẽ là một cái tay sai hay là một cái gì đó của chính quyền Nga. Chưa có. Lời nói thì có một vài câu nói để khiến cho chúng ta có thể kết nối lại để mà kết tội, nhưng mà tôi nghĩ cái đó là không nên. Hãy để cho bà ta làm. Và bà ta hiện giờ đó, theo Tuấn được biết đó, bà vẫn là một vị trung tá tại ngũ trong quân đội, đã từng chiến đấu. Và chúng ta hãy xem cái thành tích của người đó, chứ chúng ta không dựa vào cái câu nói. Nếu mà chúng ta dựa vào câu nói đó để mà ấy thì có lẽ là ông Trump không bao giờ làm tổng thống hết. Là vì trước đây là ông nói nhiều câu, phải nói thẳng là mích lòng rất là nhiều người. Cái đó là Tuấn phải công nhận là như vậy. Thế nhưng mà nhìn ông nói một chuyện, nhưng mà đến cái việc làm của ông đó thì nó lại là khác. Đó, thật ra là chúng ta sẽ hy vọng, chỉ có biết hy vọng thôi, là các vị thượng nghị sĩ sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn. Quay trở lại cái vấn đề mà nội các mà Tổng thống Trump chọn kỳ này đó, thì Tuấn thấy là có một vài điểm dưới cái nhận xét của mình là như thế này. Thứ nhất là thành phần rất là trẻ. Tuấn ngồi Tuấn coi đó, chỉ có vài vị là trên 60, có một vị đâu là trên 70. Thế còn toàn là dưới 60 hết. Đấy là một cái mà gọi là trẻ trung hóa cái guồng máy lãnh đạo. Cái điều này là điều tốt chứ không phải là điều xấu. Chúng ta chưa cho họ cơ hội làm, thật ra chúng ta chưa biết là họ làm như thế nào. Nhưng mà nên nhớ chúng ta còn 4 năm nữa, chúng ta còn 2 năm nữa để mà có thể nghĩa là bực bỏ xuống nếu mà họ làm sai. Nhưng mà Tuấn thích là cái gọi là trẻ trung hóa cái guồng máy. Một cái điểm mà Tuấn thấy rất là rõ ràng. Cái điểm nữa đó là cái thành phần mà được Tổng thống Trump đề nghị kỳ này làm cái chức vụ đó thì Tuấn phải dùng chữ là gâng hồ. Tức là rất là bạo dạn, nghĩa là dám làm, dám chịu, chấp nhận. Ok, tôi sẽ làm đến nơi, đến chốn. Được thì được, không được thì thôi, chứ không có chơi cái thế gọi là thủ. Cho nên là vì cái đó đó, họ sẽ gặp rất là nhiều sự chống đối. là vì cái chính quyền ngầm hay là cái những chính trị gia ở cái đầm lầy Hoa Thịnh Đốn đó, họ không thích gần hồ. Họ không thích là anh vô đến nơi một cái là anh sa thải một loạt người chúng tôi cày, chúng ta cấy vào trong đó từ bao nhiêu năm nay rồi. Mà bây giờ 1, 2, 3 anh vào anh tống đi hết đi thì chúng tôi còn gì để mà làm việc nữa. Chắc chắn là sẽ gặp bị chống đối về cái chuyện đó.
À, chúng tôi lại xin lỗi.
Cuối cùng...
bây giờ thì để còn có lẽ còn cái thời gian về cái thời lượng chương trình đấy thì sẽ phải dành cho các vị khách mời khác nữa để nói, và ông vẫn còn có thời gian để có thể quay lại trong các vòng câu hỏi tiếp theo. Thế tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải hỏi ông một câu là có thể với những người người ta đặt câu hỏi là ông vừa nhắc tới cái từ gọi là cái đồng lầy hoặc là đầm lầy gì đó, thì những người ta không hiểu cái chuyện đó thì không biết là người ta hỏi ông là cái căn cứ ở đâu mà ông nói là có những cái đồng lầy này nọ như thế, căn cứ nào ông nói như thế.
Dạ vâng thưa, cái đầm lầy thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái cách diễn tả thôi. Tức là họ nói rằng là những cái thành phần mà chính trị gia chuyên nghiệp lâu năm ngồi tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và trong cái guồng máy chính phủ thì họ ở quá lâu rồi thì nó bắt đầu nghĩa là bốc mùi. Nó cũng giống như là trẻ em mà để lâu quá rồi không thay tã hay như vậy đấy. Thì đó đấy là một cái cách để mà hình tượng thôi chứ không phải là đầm lầy có thật.
Vâng. Đó thì bây giờ thì chúng tôi xin mời tiếp ông Nguyễn Đại Ngữ từ California. Thì trong các cái lần trao đổi gần đây, tham gia gần đây thì ông Đại Ngữ cũng đã tự giới thiệu với VOA tiếng Việt. Thế là ông là một người cũng có khuynh hướng là độc lập. Thế nhưng mà đúng không ạ? Ông là người có khuynh hướng độc lập nhưng mà hơi nghiêng về phía của Đảng Cộng Hòa. Và thì chúng tôi xin mời ông nói tiếp nếu ông có điều gì muốn bổ sung sau khi nghe các diễn giả vừa xong.
Vâng, cảm ơn Phương rất là nhiều. Tôi hy vọng tôi không có trở ngại kỹ thuật gì. Nhưng mà thật sự ra đó, thưa quý anh, chỉ nhìn vào ba điều. Điều thứ nhất, ông Trump khi ông còn trẻ, không phải là trẻ sau khi đã thành công trong ngành xây dựng và developer. Thì mình nhìn cái đó, mình nhìn ông Trump trong cái thời gian ông run cái TV program A Panic, theo tôi nhớ cái tên, và một buổi phỏng vấn rất là quan trọng của ông đối với ông Dan Rather, thì cái tính và cái chương trình nếu có chuyện gì ông sẽ nhảy ra để tranh cử tổng thống, còn khi phỏng vấn đó thì ông không có ý kiến gì cả, ông chưa có ý muốn gì cả. Có ba cái điểm đó xác định cái character, cái bản tính và cái con người của ông Trump. Đó là một. Điều thứ hai nữa, khi chúng ta nhìn vào cái nhiệm kỳ 1 và so sánh với nhiệm kỳ 2, thì chúng ta sẽ thấy được một điều là dù có muốn, dù có thích ông Trump hay là không thích ông Trump, thì sự việc nội các 1 và nội các 2 của ông Trump, đặc biệt là nội các 2, đặt nhiều kỳ vọng nhưng mà cũng đồng thời đặt ra rất nhiều tranh cãi. Rất là nhiều tranh cãi. Cái chuyện đó không thể tránh được. Và thu hút mạnh mẽ sự lưu ý của mọi tầng lớp nước Mỹ và ngoài nước Mỹ, đồng minh hoặc là đối nghịch. Đều tạo sự là tại vì sao? Ông luôn có tính bất ngờ. Nếu quý vị nhớ rằng cái gọi là cái signature statement, cái lời nói mà được ăn sâu với lại ông Trump nhất là you are fine. You are fine là từ hồi ông còn làm TV, từ hồi ông cái chương trình TV. Cho nên, và rồi một cái điều cuối cùng nữa là nếu chúng ta nhìn lại cái Trump 2.0, cái Trump 2.0 đó, thì nhìn những cái thành phần thì chúng ta thấy được một điều. Trong Trump 1.0, ông vẫn sử dụng người ta gọi là oligarch hay là cái dinosaur của cái thế, con những con khủng long của cái thế giới chính trị, trộn với một số trẻ hơn. Nhưng mà trong nhiệm kỳ của Trump 2.0 đó, thì chúng ta thấy có một sự cách mạng về nhân sự một cách rất rõ ràng. Từ ông Marco Rubio, Tulsi Gabbard cho tới John Ratcliffe, tất cả, và ngay cả ông Cash Patel. Ông Cash Patel có thể là FBI. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ông không đặt nặng về kinh nghiệm chính trị. Tôi xin lặp lại, không, tôi chỉ nói là không đặt nặng tuổi, cái seniority, cái tuổi, cái thời gian hoạt động chính trị, nhưng đặt nặng về khả năng. Tất cả từ ông Marco Rubio về vấn đề kiến thức, về vấn đề pháp lý, rất là tôi tin tưởng bà Tusi là một người có passion và rất là American, rất là người Mỹ, rất là người Mỹ. Rồi tất cả những vị khác, thưa các anh. Và cái lập trường thứ tư mà chúng ta cần phải để ý là lập trường chống lại sự bành trướng của Trung Quốc và chống lại cái quan điểm, chống lại cái quan điểm là nước Mỹ trở thành anh cả của thế giới bằng cách chi tiền, bằng cách viện trợ, bằng chiến tranh. Ông Trump trong cái nhiệm kỳ từ 10 tới 20, chúng ta thấy có sự chuyển đổi là ông muốn rằng nước Mỹ trở thành lãnh đạo thế giới chứ không phải đàn anh của thế giới, lãnh đạo thế giới bằng kỹ thuật và công nghệ thay vì bằng viện trợ và chiến tranh. Cái điều đó không phải ông đột ngột để mà quyết định, mà là cả một cái sự thăm dò rất là lâu trong sự chuyển đổi quan điểm chính trị và nhu cầu xã hội của người Mỹ. Chúng ta đang nói về Tổng thống Mỹ cho nên tôi muốn đặt nặng về người Mỹ. Cái luồng chuyển hướng tâm lý chính trị và trí nhớ chính trị tăng lên rất là cao đối với người dân Mỹ. Trước đó, tất cả ứng cử viên đều dồn tất cả cái budget, cái ngân sách của mình đó, để chỉ trong vòng 3 tháng cuối cùng đánh thật mạnh. Là tại vì trí nhớ chính trị họ chỉ có được chừng đó thôi. Nhưng bây giờ, tất cả ứng cử viên, chính trị gia đều dồn, tất cả đảng đã dồn tiền nhiều hơn là vì kéo dài hơn. Sự vận động kéo dài gần cả 6 tháng, 9 tháng. Trước kia gọi là cực điểm đó, chỉ có 3 tháng mà thôi. Như vậy đó, thưa quý vị, trong nội các của Trump, chính quyền của Trump 2.0 đó, sẽ tiếp tục, và tôi nghĩ rằng sẽ thậm chí gia tăng các chính sách bảo thủ nhiều hơn nữa. Và ưu tiên quyền lợi của nước Mỹ. Ưu tiên quyền lợi của nước Mỹ và an ninh quốc phòng nội địa của nước Mỹ. Khi tôi nói như vậy có nghĩa là vấn đề biên giới, vấn đề băng đảng, vấn đề thế này thế nọ, nó nặng hơn thay vì là chiến tranh. Vì chiến tranh Iraq là cái lúc tôi bắt đầu làm việc với chính quyền, tôi cảm thấy rằng là có khuynh hướng bắt đầu chuyển qua về vấn đề công nghệ và kỹ thuật. Chính cá nhân của tôi theo dõi mặt trận ở Iraq, tại Utah, qua hệ thống viễn liên, qua cái video monitoring. Thành ra cái đó là lâu lắm rồi, thưa quý vị. Có nghĩa là tôi nghĩ rằng ông Trump thấy được cái đó, và cái vấn đề mà ông thấy được cái đó khi quý vị thấy ông bắt đầu bắt tay với gì như là Vasek, là một biological engineer. Và một ông nữa là ông rất là controversy, là cái ông của hãng Tesla, ông Elon Musk, phải không ạ? Là một thiên tài ngay từ nhỏ, IQ hình như 180 mấy. IQ của tôi 140, mà tôi thấy sao mà ông tới 180 mấy, tôi chắc ông còn con nít ông đã biết chuyện người lớn rồi. Đó là theo suy nghĩ. Thưa quý vị, Trump 2.0 sẽ tiếp tục chiến lược đối đầu với Trung Quốc, kiềm chế ảnh hưởng của nước này trên cái mặt trận kinh tế và quân sự. Tôi chắc chắn như vậy. Cái sự xây dựng của Mỹ, cái liên phòng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là một cái bước tiến. Và tôi nghĩ rằng trong thời gian vừa rồi, cái mà Quattro đó, là Mỹ, Úc, rồi Đại Hàn, Nhật, thì đó là một cái vòng đai mới mà tôi nghĩ rằng Trump 2.0 sẽ hoàn thành, phải hoàn thành. Trong bối cách, trong cái tình huống, vâng, nếu tôi hết giờ thì tôi xin ngừng ạ.
À, vâng, vâng, thì ông có 15 giây để có thể kết, kết thúc ý này.
Tôi xin 15 giây, nếu qua lâm 20 giây. Trong cái bối cảnh chính trị đối ngoại như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng là đặc biệt là Việt Nam sẽ có cơ hội để ứng dụng một vài cái bài học, điều chỉnh một vài bài học cho cái hoàn cảnh mới. Và cái thứ hai nữa, đừng sử dụng cái quan điểm và kiến thức và cái cách xử lý dựa theo cái gọi là oligarch, những người sống trong, bơi trong cái dòng chính trị 40 năm, 50 năm và luôn luôn mỗi lần ứng cử đều hứa sẽ thay đổi nhưng mà đã 40 năm rồi vẫn chưa có thay đổi. Cảm ơn anh.
Vâng, như quý vị biết là các cái diễn biến về chuẩn bị cho chuyển giao quyền lực tại Hoa Kỳ, đặc biệt là Nhà Trắng ở khu hành pháp thì đang tiếp tục, đang được chuẩn bị và diễn ra, và như cũng như các vị khách mời cũng có đề cập ấy, thì rất nhiều vị trí ở trong này là những cái đề xuất, những cái đề nghị vân vân, và những cái sắp xếp mà có thể là còn phải đợi có cái sự thông qua của các cơ quan quyền lực hữu quan của hữu trách ấy, của Hoa Kỳ. Thế nhưng mà các cái thông tin gần đây thì được báo chí rất nhiều nơi, truyền thông rất nhiều nơi, không chỉ tại nước Mỹ mà cả nước ngoài, ngay cả báo chí Việt Nam cũng theo dõi rất là kỹ, rồi truyền thông quốc tế sử dụng tiếng Việt nó theo dõi rất kỹ. Họ gọi là theo dõi từng cái tên một, chẳng hạn như là nội các là có những nhân vật như thế nào, là ai, và đặc biệt về cái hướng ngoài chuyện về cái nội trị của Hoa Kỳ thì vấn đề về đối ngoại, bang giao, vân vân, quốc tế thì như thế nào. Đó, thì một số cái tên thì đã được nhắc tới, như nội các thì các vị đã thấy đó, như là ngoại trưởng, đây là những cái gọi là đề cử và có thể là cần phải có cái gọi là phải thông qua, vân vân. Thì một số những đề cử được nó như vậy là ngoại trưởng Marco Rubio, rồi thì về quốc phòng là ông Pete Hegseth, tư pháp ông Matt Gaetz, nội vụ là ông Doug Burgum, về y tế dịch vụ nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., rồi thì năng lượng Chris Wright, cựu chiến binh Doug Collins, an ninh nội địa và Kristi Noem, vân vân, là nhiều những các danh sách khác nữa, rồi hay là về đội ngũ Nhà Trắng như là bà Susie Wise, phó tránh của văn phòng là ông Stephen Miller, phó tránh văn phòng là Dan Scavino, rồi một số các cái tên khác cũng nhắc tới các vị trí như là phó tránh văn phòng như là James Blair, Taylor Borovich, thư ký báo chí là Caroline Levitt, giám đốc truyền thông là Stephen Chiang, trợ lý tổng thống là Sergio Co, phụ trách pháp chế là William Martin Lee, vân vân. Nhiều các cái tên khác nữa còn nhắc tới, những cái vị trí khác nữa mà vừa rồi các vị khách mời cũng đã nói. Thì chúng tôi nhắc lại những cái này còn phải được cập nhật, còn nhiều vị trí còn phải được chuẩn thận thông qua rồi phải được như thế, tức là chính thức hóa sau này, quá trình nó đang diễn ra, không ạ? Đó, thì nhưng mà người ta nhắc tới những cái tên chẳng hạn như là liên quan cái bộ mà hoặc cái cơ quan cơ cấu dự định dự kiến ấy, là có cái chức năng về vấn đề là cái hiệu quả hiệu suất của chính phủ đấy, thì nhắc đến những cái vị như là ông Elon Musk, Vivek Ramaswamy, hay là về vấn đề liên quan đến lĩnh vực về nhập cư, đấy, biên giới, Tom Holman, vấn đề về cơ quan về bảo vệ môi trường, Lee Jardine, một số những vị tên tuổi khác nữa thì đã nhắc rất sớm ngay trong cái tuần đầu tiên, chẳng hạn như đề cử về đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc tới đây đấy, là bà Elise Stefanik, rồi các cái cơ quan khác nữa là liên quan đến cơ quan tình báo CIA, rồi thì giám đốc cơ quan tình báo của quốc gia, rồi vị trí của Advisor, National Security Advisor, cố vấn an ninh quốc gia, vân vân, hay là những cái vị trí liên quan đến đặc sứ của Trung Đông, ở Trung Đông, hay là đại sứ ở tại Israel, vân vân, hay là FCC Chair, vân vân. Thì đó là rất nhiều các thông tin khác nữa. Thì thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời vị khách mời duy nhất của chương trình mà sẽ có cái tiếng nói chia sẻ góc nhìn từ châu Âu đấy, thì chúng tôi xin mời quý vị nghe một cái ý kiến của một ở đây chúng tôi xin giới thiệu luôn là của kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức từ Sài Gòn chia sẻ góc nhìn của mình về những khía cạnh về cái đang sắp xếp nội các như thế này và những cái đề cử mà còn có thể còn chờ đợi để sẽ được thông qua nữa và ý nghĩa như nào theo cái cảm nhận của ông Trần Huỳnh Duy Thức. Xin mời quý vị đón nghe ngay sau đây.
Thấy tin tức vừa qua đưa thì ông Trump chọn cái đội ngũ bộ trưởng, những người thân tín để thực hiện cái chiến lược của mình là những người khá trẻ, rất trẻ nữa là khác. Thì tôi tin rằng cái sự lựa chọn đó nó nằm ở trong một cái chiến lược mà ông Donald Trump sẽ thực hiện trong 4 năm tới. Tôi đã có một lần viết trên trang Facebook đó là phá hủy sáng tạo, đó là disruptive innovation. Và tôi tin rằng đây là cái điều mà ông Trump không để không làm. Bởi vì tôi nhìn các cái vấn đề chuyển động của thế giới theo một cái quy luật mà nó tạo nên một cái dòng chảy thời đại không thể đảo ngược, không thể thay đổi. Thế giới giờ đây đang bước đến một cái giai đoạn lịch sử như vậy. Và chúng ta may mắn là những người được chứng kiến cái sự chuyển mình của thế giới từ cái thời đại cũ chuyển sang thời đại mới. Chúng ta sẽ chứng kiến một sự thay đổi lớn và chúng ta sẽ thấy thời đại mới tới đây sẽ rất khác trước đây. Và một khi thời đại mới nó dịch chuyển thì những tính chất của các cái thời đại cũ mà chúng ta vẫn quen thuộc, chúng ta sẽ phải ngỡ ngàng và chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những thay đổi sâu sắc. Và cái sự xuất hiện của ông Trump thì tôi nhìn theo cái tiến trình đó cũng là tất yếu, bởi vì thế giới đang bước tới một cái giai đoạn như vậy và nó phải phá hủy rất nhiều những cái không còn phù hợp để cho thế giới nó tiến tới một trạng thái mới, một sự cân bằng mới mà ở đó xác lập những giá trị mới mà chúng ta sẽ không thể đảo ngược và chúng ta sẽ quen dần và chúng ta sẽ thấy đó là cái thế giới mà chúng ta sẽ chứng kiến tới đây.
Vâng, thì đó là ý kiến từ Sài Gòn bình luận với VOA tiếng Việt ngay trước cái cuộc bàn tròn chuyên đề thứ ba ngày hôm nay của ông Trần Huỳnh Duy Thức là kỹ sư và cựu doanh nhân và cũng là cựu tù nhân lương tâm. Thì bây giờ từ châu Âu chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm chia sẻ góc nhìn của mình. Xin mời ông nói ạ.
Thì tất cả những gì cần thiết, quan trọng nhất cần nói thì tôi nghĩ là anh em đều đã nói rồi. Cái lợi điểm của người nói sau cùng là có thể nói những cái điểm mà họ chưa nói, tức là nó còn lại ít lắm. Thì tôi nghĩ rằng đối với thế giới này, khi mà tôi theo dõi những cái chương trình truyền thanh, truyền hình và đọc báo tại châu Âu này, thì có một phần họ lo ngại cho cái tương lai của thế giới và nước Mỹ. Thì họ nhìn những người mà ông Donald Trump bổ nhiệm vào cái nội các của ông, thì họ thấy là những người này rất là ít kinh nghiệm. Tôi có nghe một trong những diễn giả đây, như anh Tuấn và một phần nào đó anh Ngữ, có nói là về đổi mới thì không cần những người có kinh nghiệm đâu, có kinh nghiệm không đủ. Thì cái quan điểm của tôi nó hơi khác không? Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm đó nó là cái điều cần thiết, nhưng mà kinh nghiệm không đủ còn phải tài năng nữa. Nhưng mà không có kinh nghiệm thì cũng giống như là một người muốn giải một cái bài toán mà không có biết rõ cái đầu đề, cái vấn đề nó đặt ra. Cái kinh nghiệm trước hết là nắm vững thực tế, nắm vững những cái sự kiện, nắm những cái nhu cầu của nước Mỹ. Và cái điều đó thì tôi nghĩ rằng cái điều lo ngại bên Âu Châu này, và cũng là của cá nhân tôi đó, là những người mà ông Donald Trump ông chọn lựa, thì ông ấy không phải là được chọn lựa dựa trên cái tiêu chuẩn là kinh nghiệm. Và theo tôi là cái điều kiện, kinh nghiệm là điều kiện tuy rằng không đủ nhưng mà cũng rất cần thiết. Chúng ta phải biết cái bài toán nó đặt ra như thế nào, mà tôi sợ là các vị này đó, cái lo ngại của bên Âu Châu này là các vị này không biết cái vấn đề, những cái vấn đề của nước Mỹ, vấn đề đối với thế giới nó đặt ra như thế nào. Và họ thêm vào đó thì họ có cái tính rất là quả quyết. Họ tin rằng những cái điều 100%, họ tin những cái điều mà họ nghĩ và họ định làm là đúng. Cái điều đó thì nó gây lo ngại một cách chính đáng, bởi vì những người đã không có kinh nghiệm mà lại dám làm thì phải nói là rất nguy hiểm. Do đó một trong những cái điều mà họ, cái chính quyền của ông Donald Trump này đã không có ý thức được là cái họ có trong suốt cái cuộc bầu cử này, cuộc tranh cử này, cái luận điệu mà nó đã đưa tới khiến cho đóng góp vào cái thắng lợi của Donald Trump là ông cho rằng đó, nước Mỹ đã hy sinh quá nhiều cho thế giới. Thế giới đó nhờ vả nước Mỹ và có thể nói là đã lợi dụng nước Mỹ phần nào đó. Với cái điều đó không đúng hẳn đâu. Bởi vì thế giới, trong một cái thế giới mà toàn cầu hóa, liên lập, những mối quan hệ nó rất là đan xen như vậy, thì tất cả chúng ta đó đều lệ thuộc lẫn nhau. Thế giới cũng cần Hoa Kỳ, nhưng mà tôi nghĩ là nước Mỹ đó không, cái điều là tôi thấy là các chính trị gia Mỹ đó ít quan tâm được là nước Mỹ cần thế giới hơn là thế giới cần nước Mỹ. Đó là điều tôi nói. Ví dụ như nước Mỹ đó, khi tôi mới du học ở bên Pháp này, thì nước Mỹ đó là một cường quốc về sản xuất và nông nghiệp. Nước Mỹ xuất khẩu gần như là 50% cái nông sản của thế giới, và nông sản và những cái sản phẩm về kỹ nghệ thực phẩm, nước Mỹ sản xuất rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay đó, do cái sự giao trao đổi, nước Mỹ đã chọn những cái ngành, chọn những cái hoạt động nó có lợi hơn, và bây giờ nước Mỹ biến thành một cường quốc tiêu thụ và một cường quốc về tài chính. Nói một cách cụ thể đó là các quỹ đầu tư đó, trong 100 quỹ đầu tư lớn nhất thì tôi nghĩ là cũng phải tới 70-80% là những quỹ đầu tư của Mỹ. Người Mỹ đầu tư vào các nước, sử dụng nhân công của các nước và nó rẻ hơn, rẻ hơn là tại Mỹ. Để rồi đó, những cái nước đó sản xuất và đưa cho và người Mỹ làm một cái công việc, có thể làm một cái phần nhiệm tương đối là thoải mái và tiêu thụ. Thì nếu trong cái tình trạng kinh tế hiện nay đó, thế giới cần nước Mỹ thì nước Mỹ cũng rất cần thế giới. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói là cái vị trí của đồng đô la. Người ta, các nhân vật chính trị của Mỹ, nhất là về phía Đảng Cộng Hòa và nhất là về phía ông Donald Trump và những người nữa mà tôi không lầm nữa, thì nhìn vào cái thành phần nội các mà ông Tổng thống đắc cử Donald Trump nó vừa đưa ra, thì tôi thấy họ có một cái điều, họ chia sẻ có một lập trường chung là thế giới lợi dụng nước Mỹ. Cái điều đó ngày hôm nay cũng phải nói là nó không đúng rồi. Cái vai trò của đồng đô la đó ngày hôm nay là 2/3 khi cái tổng số tiền được dùng làm đồng tiền thanh toán và dự trữ của quốc tế, 2/3. Có điều có nghĩa là nếu mà chúng ta tính sát hơn đó, thì cái số đô la Mỹ do nước Mỹ và người Mỹ làm chủ đó, nó ít hơn nhiều, nó chỉ bằng 1/3, tối đa là 1/3 cái số đô la tổng cộng ở trên thế giới này, và ít nhất là 2/3 là do những quốc gia dùng đô la làm tiền dự trữ, hay là do những công ty, thì có thể nói là ít nhất là 2/3 cái đồng đô la là do người ngoài giữ. Nhưng mà nước Mỹ đó lại có độc quyền quản lý cái đồng đô la, do đó họ có thể, họ nếu cần họ phát hành những trái phiếu. Nếu mà cái ảnh hưởng tới cái giá trị của đồng đô la thì người Mỹ chỉ chịu trách nhiệm, chỉ chịu hậu quả của 1/3, ít, không tới 1/3 cái hậu quả đó. Còn 2/3 cái hậu quả của việc phát hành của cái khối nợ mà bây giờ nhiều người nói tới ở bên Mỹ đó, 2/3 cái hậu quả đó là do cái thế giới bên ngoài phụ trách. Thì phải nói là nước Mỹ rất cần thế giới bên ngoài, vì chưa kể nói là cái khuynh hướng của nước Mỹ, nhất là của những người trong chính quyền và của chính ông Donald Trump, là muốn khôi phục lại sản xuất, muốn đem cái sản xuất về về nước Mỹ, và là cho rằng đó nước Mỹ nó phải tự lập. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng cần phải xét lại, vì đây nó là một cái nhận định chính trị, một cái kết quả về kinh tế rất là phức tạp chứ không dễ đâu. Cái việc cái chính sách toàn cầu hóa nó có một cái hậu, nó có một cái hiệu ứng là nó đi tới một cái sự gọi là phân công lao động ở trên thế giới. Những nước nghèo thì đóng cái vai trò sản xuất, và để những cái nước giàu có thì một mặt cung cấp những cái kỹ thuật mới nếu họ kiếm được, hai là cung cấp cái vốn để vốn đầu tư để những nước nghèo sản xuất. Và như vậy đó, chúng ta thấy cái hậu quả đó là nhiều người Mỹ nói là nó tai hại. Thí dụ như là công ty General Motors ngày hôm nay hầu như là thượng lại, bị chặn đứng lại. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rồi, ngày trước đó, khi tôi còn đi du học, hay là khi tôi lớn lên bắt đầu làm việc, thì có một câu nói là cái gì tốt cho General Motors là cũng là cái tốt cho nước Mỹ. What is good for General Motors is good for America. Nhưng mà ngày hôm nay cái công ty General Motors đó, nó xuống một cách thê thảm. Nhưng mà cái điều đó nhiều người Mỹ nhìn như một tai họa, nhưng mà nó không hẳn là một tai họa đâu, vì nó là một cái sự phân công, phân công lao động ở trên thế giới, trong đó những nước giàu cung cấp tài sản và kỹ thuật, và những nước nghèo cung cấp cái sức lực, mọi người đều được. Và có lẽ là người Mỹ ở trong cái sự phân công công tác này thì người Mỹ đã có một cái địa vị thoải mái hơn các dân tộc khác, nhưng mà đồng thời cũng đóng góp nâng cái cuộc sống của những nước khác lên. Vậy thì cái phong trào toàn cầu hóa nó không phải là hoàn toàn là có hại cho nước Mỹ hay là nó hoàn xấu đâu, ý là nó tốt cho thế giới, và tôi nghĩ là nó cũng tốt cho nước Mỹ. Cái điều đó thì tôi nghĩ rằng những người ở trong cái chính quyền và trong cái nội các mới của Donald Trump nó có lẽ họ không ý thức được, hay là họ chỉ ý thức được một cách có thể nói là một cách đại cương thôi, chứ nó không. Nhưng mà cái điều đó tôi nghĩ là họ sẽ rút kinh nghiệm. Bây giờ trở lại, vì tôi nghĩ rằng
xin lỗi ông kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm một chút trước khi ông đi tiếp ạ, và chúng ta còn nhiều các chuyên mục khác nữa để có thể nói. Nhưng mà vừa rồi ông nói rằng là ông đặt dấu hỏi về cái khả năng của một số những cái vị mà được đề cử trong cái nội các mà còn phải đợi chính thức hóa đây đấy, ông nghi ngờ họ như vậy ấy. Nhưng mà họ đã thực sự làm việc đâu mà ông có thể là đặt vấn đề nghi ngờ như thế?
Không, cái vấn đề nghi ngờ là cái vấn đề chính trị. Tôi xin nói là chính trị là cái vấn đề phức tạp nhé. Chúng ta có thể có những vấn đề rất phức tạp về cơ khí, về ngân hàng, về y tế. Nhưng mà chính trị là gì? Chính trị là một khoa học rất phức tạp. Nó là tổng hợp của tất cả các bộ môn. Do đó phải có kinh nghiệm và cái nhìn chung đó là những người trong cái nội các của Donald Trump có hai đặc tính. Một, họ rất ít kinh nghiệm. Tôi đã nói là kinh nghiệm tuy không đủ nhưng mà rất cần. Tôi thấy là họ không có đủ kinh nghiệm. Thứ hai là họ rất tự tin, họ cho rằng những cái việc làm của họ rất đúng và họ sẽ làm một cách quả quyết. Thì cái điều đó nó gây lo ngại cho thế giới và những người đó, trong đó có tôi. Tôi nói một thí dụ cụ thể trước khi chấp nhận, một thí dụ cụ thể về chính ông Donald Trump. Khi ông ấy lên cầm quyền, tôi nhớ là cái trong nhiệm kỳ 1, ông ấy nói rằng NATO is obsolete. Mà NATO là không cần thiết, là lỗi thời rồi. Nhưng mà dần dần ông mới cảm thấy rằng nếu không có NATO thì cái vị trí của đồng đô la như là đồng tiền dự trữ và thanh toán quốc tế đó, nó không được bảo đảm. Vì thế đó, mấy tháng sau mà tôi thấy ông qua bên Pháp này, về nơi tôi đang sống, thì ông gặp ông Tổng thống Macron. Chứ ông Ba không có nói là NATO bây giờ nó gần như là chết lâm sàng rồi, chứ không có nói. Thì ông Donald Trump ông trả lời sao? Không, NATO bây giờ mạnh hơn bao giờ hết, NATO rất là cần thiết. Cái điều đó cũng chứng tỏ là cái nhận định ban đầu của ông ấy là nó không đúng. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì đã gây rạn nứt ở trong cái liên minh của cái liên minh giữa các nước dân chủ. Và tôi nghĩ rằng dĩ nhiên là những người mà ông Donald Trump đó ông ấy chỉ định vào nội các, họ cũng có đủ thông minh để nhận ra rằng cái thực tế đó nó không như họ nghĩ. Nhưng mà sau khi đã gây nhiều thiệt hại, tôi nhắc lại một lần nữa, kinh nghiệm là cần thiết. Cũng như nếu chúng ta giải một bài toán thì chúng ta phải biết cái đầu đề nó như thế nào. Có những vấn đề nào chúng ta không thể giải quyết được một bài toán nếu mà chúng ta chưa hiểu chủ đề.
Vâng, vừa rồi là ý kiến của ông Nguyễn Gia Kiểm. Chúng tôi xin được giới thiệu thêm ông Nguyễn Gia Kiểm, từng là cựu quan chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, và ông là một trong những người mà thành lập Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, một phong trào chính trị ở châu Âu. Và theo các cái trang được giới thiệu trên mạng như là trang Wikipedia mở đấy, thì là nói là trước đây thì ông có thời gian ra nước ngoài tu nghiệp làm việc, và khi trở về thì ông đã có thời gian làm chuyên viên ngân hàng và giảng dạy môn kinh tế chính trị tại một đại học ở Sài Gòn, rồi làm phụ tá bộ trưởng kinh tế với hàm thứ trưởng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vâng ạ, thì thưa quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề của VOA tiếng Việt với cái chủ đề là chính quyền Donald Trump 2.0, cái viễn cảnh thế nào đấy với thế giới và Việt Nam. Trong đó thì có cái điểm nhấn mạnh là về vấn đề về cái đối ngoại. Thì trước khi chúng ta chuyển sang cái phần nội dung tiếp theo đấy, vâng, thì các vị diễn giả đã nghe các ý kiến của nhau, đã nghe lại qua lại ý kiến nhau, không biết quý vị có điều gì muốn trao đổi lại với nhau hay không. Và phần này thì vâng, chúng tôi thấy là có hai vị giơ tay đầu tiên. Vâng, thì chúng tôi thấy ông Cảnh giơ tay rồi đến ông Đại Ngữ trước, thì chúng tôi xin mời ông Cảnh trước với ông Đại Ngữ. Vâng, chúng tôi thấy ông Đinh Kiên Thảo thì xin mời ông tiến sĩ Trần Đức Cảnh trước, xin mời ông.
Tôi lấy một cái ví dụ điển hình thôi. Chẳng hạn như là một trong những cái vị trí mà nó vô cùng quan trọng là Bộ trưởng Quốc phòng, mà đi bổ nhiệm một cái anh Pete coi như headset là cũng mới tốt nghiệp trường Kennedy đây thôi, cũng là học trò trong trường Kennedy thôi, 10 năm trước thôi. Rồi trước đó thì cũng đã là thiếu tá của cái tiếng Việt gọi là vệ binh, v.v. Sau đó thì làm cho đài Fox thì dẫn cái chương trình, nhưng mà cũng coi như là về nặng về lý thuyết thôi, cũng chưa có một cái kinh nghiệm gì cụ thể cả. Như vậy đó thì khi làm việc như thế nào với lại một cái bộ tham mưu là toàn những cái người có nhiều kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm thì nó cũng có hai mặt của vấn đề, như là các anh cũng đã nói rồi. Tuy nhiên đó, là để mà có một cái sự tin tưởng, có toàn một cái bộ máy coi như là mình nói về quân quốc phòng đi, là gần 1 ngàn tỷ đô la với bao nhiêu cái công việc mà giao cho một cái người như vậy là chẳng có kinh nghiệm gì cả. Vậy trong lúc mà làm là nắm cái chương trình đại pháp đó, thì cũng nói nhiều vấn đề chứ không phải là quốc phòng đâu, nói về giáo dục, nói về lúc tức, thì có nhiều cái đó thì tôi cũng thấy là nó cũng không có đồng tình cho lắm, đặc biệt là nói về giáo dục. Đấy. Thì bây giờ thì trở thành Bộ trưởng Quốc phòng thì cái này tôi thực sự là tôi rất là lo. Chứ còn ngày xưa đó thì nó cũng có một cái trường hợp đấy, là hạng John McNamara, thì ông Tổng thống John F. Kennedy thì bổ nhiệm sau khi ông đắc cử năm 1961. Ông John McNamara thì cũng khoảng 44-45 tuổi, cũng cỡ Peter Hedges bây giờ. Nhưng mà lúc đó thì ông John McNamara thì ông đã là chủ tịch của cái tập đoàn Ford, mà đã trước đó thì ông đã tái tổ chức lại cái hãng Ford để nó vực dậy. Thì cũng mà ngay cả ông McNamara cũng chưa chắc gì là cái nhân vật là đúng cho cái vị trí đó ở cái thời điểm đó. Còn riêng về cái nhân vật này thì không có kinh nghiệm gì cả. Đó thì cái điều đó mà tôi rất là lo. Gần đây thì nó cũng có một vài cái việc cá nhân nữa, nhưng mà cái đó mình không bàn ở đây. Địa điểm điển hình là cái câu chuyện là tôi rất là quan ngại là cái kinh nghiệm thì cũng tùy kinh nghiệm, nhưng mà cái trường hợp này thì tôi rất là quan ngại.
Tiếp theo thì chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ. Ông Nguyễn Đại Ngữ thì là một nhà hoạt động nhân đạo và cộng đồng từ Utah, nhưng hôm nay thì ông có mặt ở California. Thì xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ, và quý vị nào chưa phát biểu xin phép là quý vị mute cái mic đi, và khi nào phát biểu thì quý vị bật mic lại. Xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ.
Vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Tôi chỉ như tôi đã trình bày, cái bắt đầu của Trump 1 thì đã có tranh cãi và đồng thuận. Trump 2 còn sẽ có tranh cãi và đồng thuận nhiều hơn nữa. Và một điều tôi rất là ủng hộ là chỗ cái nội các mới của ông Trump từ 24 tuổi cho đến rất là lớn. Lớn không có lớn như là tôi, nhưng mà lớn, tức là trải dài cả nhiều cái generations, trải dài ra. Như vậy thì tất cả cái sự thay đổi nào cũng có cái giá phải trả của nó cả. Nhưng mà đối với tôi, cái tuyệt vời là không phải những ông đó làm bộ trưởng hay là cái gì đó có nghĩa là ông tự làm, mà cả một cái thành phần, một cái ekip gọi là advisor đằng sau. Cái khi tôi là advisor cho ông John Hunman, là một người run chức vụ tổng thống của Mỹ, nhưng mà ông rất đài, cho nên tôi cũng xuống đài luôn. Thì tôi nói tôi không phải là Cộng Hòa, và tôi trẻ tuổi có nghĩa là dưới 40, phải không ạ? Thì ông ta nói, I read a book with a young Turk that know how to listen than an old dinosaur. Tức là ông nói là tôi có kinh nghiệm, tôi có kiến thức, tôi chẳng thà làm việc với người biết lắng nghe và sửa đổi hơn là một con khủng long không có sửa đổi nữa. Đó là ông nói chứ không phải là tôi nói nha. Như vậy thì chúng ta phải tự mình nhìn thấy, ngay cả trong gia đình của mình, thưa quý vị, con của chúng ta có lắng nghe mình hay không? Nó có đồng thuận với mình hay không? Và mình có thấy con mình là tuyệt vời và mình có lắng nghe nó hay không? Có nghĩa là có generation gap, có sự cách biệt thế hệ. Và khi nối kết được cái đó là một cái nỗ lực khủng khiếp đối với tôi. Đối với tôi, nối hai thế hệ đó là một sự nỗ lực khủng khiếp. Và bất cứ ai cũng, theo tôi nghĩ, những người hoặc là họ có đặc tài, hoặc là họ có khả năng, kinh nghiệm, khả năng hoặc là kinh nghiệm. Kinh nghiệm dĩ nhiên là có một cái giá trị rất là lớn. Nhưng mà thường thường kinh nghiệm từ thế hệ lớn tuổi, kinh nghiệm luôn luôn từ thế hệ lớn tuổi, tại vì đã trải qua, đã lên, đã xuống rồi. Nhưng mà nếu mà thế hệ trẻ không trải qua cái lên và xuống đó thì họ sẽ không bao giờ có kinh nghiệm cả. Và nói như vậy có nghĩa là đem cả đất nước để mà chơi trò chơi hay sao? Dạ thưa, theo tôi nghĩ đằng sau những người trẻ đó có cả một cái ban nghiên cứu và cố vấn đầy đủ kinh nghiệm. Và tôi chắc chắn sẽ không đến nỗi như chúng ta lo lắng lắm. Cảm ơn.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời nhà báo Đinh Yên Thảo. Ông có thể bật mic lên. Nhà báo Đinh Yên Thảo, chúng tôi xin giới thiệu thêm đấy. Thì ông có nhiều lĩnh vực làm việc, trong đó thì một lĩnh vực cũng được gọi là truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại có giới thiệu. Đấy, thì là ông đã từng là gọi là cựu thành viên ban biên tập và các nhóm chương của tạp chí văn học nghệ thuật Liên Mạng đó. Và nhiều các sáng tác về của ông đấy, cũng như là cái dịch thuật của ông ấy, thì xuất hiện ở nhiều nơi và cũng được đăng tải theo dõi từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, vân vân. Đấy, và ông hoạt động trong lĩnh vực báo chí, rồi thì đặc biệt là có những cái chuyên mục đóng góp cho những cái chuyên mục, biên tập những chuyên mục thường trực trên tạp chí Trẻ và Trẻ Magazine, mà phát hành tại các tiểu bang ở đông đông nam của Hoa Kỳ. cũng như là có từng công tác với nhiều báo, trong đó có Việt Báo Online. Đấy, bản thân gốc của ông là một chuyên viên về điện toán. Đó, thì vâng, TV chúng tôi xin mời ông Đinh Nguyên Thảo tiếp theo của nhà báo.
À, vâng, cảm ơn nhà báo Quốc Phương. Theo tôi thấy thì từ một người thương gia bước vào trong lĩnh vực chính trị và điều hành quốc gia thì ông Trump cần phải có rất nhiều sự cố vấn, cần những chuyên gia am hiểu những vấn đề để cố vấn những cái vấn đề mà thật ra ông Trump không thể nào nắm được hết, giống như kỹ sư Nguyễn Gia Kiển đã bảo. Vấn đề chính trị là một vấn đề phức tạp. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn nhận nổi các của Trump 2.0 thì chúng ta thấy đó là một tặng thưởng, một quà, một tặng thưởng chính trị cho những người ủng hộ ông, cho những người được ủng hộ, đồng thuận và giúp ông đạt được vị trí mà tái đắc cử trong nhiệm kỳ 2 này. Vấn đề điều hành quốc gia không phải là món quà tặng thưởng. Tôi nghĩ rằng nó đòi hỏi những kinh nghiệm. Nó không phải cần những người chỉ biết lắng nghe. Bởi vì chính ông Donald Trump là cần người cố vấn hơn ai hết. Thì khi mà ông chỉ bảo rằng ông là người giỏi nhất trong căn phòng và mọi người cần phải phục tùng, như một vị diễn giả vừa bảo, thì những người đó chỉ là những người thừa hành. Thành ra khi mà chúng ta bàn về vấn đề kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, trẻ hay không trẻ, thì chúng ta nghĩ rằng là vấn đề quan trọng nhất của việc bổ nhiệm này không phải bởi vì trẻ hay không trẻ, có khả năng hay không khả năng, mà là một quà, một tặng chính trị của ông Trump dành cho những người ủng hộ. Bởi vì quý vị có thể thấy nếu như Robert Kennedy Jr. nếu không quay qua ủng hộ ông Trump thì có được đề cử vào chức vụ mà bộ trưởng của y tế và dân sinh hay không? Thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy, hoặc là như ông Pete Hassett, nếu không phải làm trên đài Fox để mà ủng hộ cổ xí cho Donald Trump để được tái đắc cử, thì liệu ông có được đề cử vào chức vụ mà bộ trưởng quốc phòng hay không? Là khi mà chúng ta nhìn nhận về vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nội các 2.0 của Trump là những người như thế nào, có khả năng hay không khả năng, trẻ hay già, điều đó không quan trọng, bởi vì ông Trump cần những người phần thứ nhất là trả công và phần thứ hai là muốn để tiếp tục thừa hành những điều mà ông ta mong muốn. Đó là điều ý tôi muốn nói. Xin cảm ơn.
Vâng, chúng tôi xin hỏi thật nhanh, không biết là hỏi ông nhà báo Đinh Nguyên Thảo một chút rồi lát nữa không biết là thấy ông Nguyễn Tường Tuấn có muốn có ý kiến gì không thì sẽ mời ông sau. Nhưng mà thưa ông Đinh Nguyên Thảo, cũng có những cái câu hỏi chẳng hạn là nói như là chính trị ở nhiều nơi, thậm chí là từ bên Úc thôi, hay là qua cả bên châu Âu, hay là như là bên Anh Quốc, vân vân này nọ kia khác. Khi mà các cái này nọ kia khác thì liên minh hoặc là thành lập các cái này nọ kia khác thì người ta cần các cái đối tác của mình. Rồi thì có thể là họ có cái sắp xếp rồi bàn thảo với nhau. Thì người ta cho rằng đấy là một cái thông lệ từ lâu rồi. Đấy, có những thậm chí có những nước người ta có những cái luật mà chính thức hóa những cái chuyện là những cái gọi là negotiation. Đấy, rồi thảo luận với nhau. Rồi thì sau đó thì nếu mà quý vị có thể lúc đầu thì xuất phát ở một điểm, ở một nơi nào đó. Nhưng sau đó thì quý vị có thể thay đổi để mà có một cái hợp tác nào đó, một liên minh nào đó. Và sau đó thì người ta sắp xếp để quý vị có một cái vị trí nào đó. Thì người ta cho rằng đấy cũng là một thông lệ. Thì ý kiến của ông thế nào?
Vấn đề liên minh thì tôi nghĩ đó là một cái vấn đề bình thường cho vấn đề chính trị. Tuy nhiên mà khi mà chúng ta thấy rằng cái sự liên minh là khi mà để đồng điệu một quan điểm hoặc là một nhất quán trong một cái chính sách. Còn ở đây thì chúng ta thấy rằng rõ ràng những người hoàn toàn trong những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau và thiếu kinh nghiệm. Vấn đề điều hành quốc gia không thể nào là vấn đề chúng ta phải cần cho giới trẻ, cần cái sự đổi mới. Mà tôi nghĩ rằng điều hành quốc gia nó cần thiết những người có khả năng và những người đã được có một cái nền tảng cố định trong nhiều lĩnh vực mà người ta sẽ phụ trách, sẽ nắm vững, sẽ lãnh đạo. Thì tôi nghĩ ở đây nó không phải là một cái sự liên minh mà một cái sự sắp xếp nhân sự để mà thực hiện những cái chiến lược của mình, những cái quan điểm của mình, thực hiện những cái chính sách của mình, hơn là cái vấn đề mà tìm ra một liên minh để thực hiện, để đưa nước Mỹ đi lên về một cái hướng nào đó.
Và còn một câu hỏi nữa, thưa nhà báo, đó là người ta hỏi rằng là bây giờ khi một cái người người ta lên lãnh đạo hành pháp chẳng hạn như vậy, thì người ta được hoàn toàn là có cái quyền được chọn những cái người mà người ta tin rằng là có thể sẽ giúp cho người ta làm việc nó hiệu quả, nó hữu hiệu. Đấy, và những cái người mà có thể là sẽ quyết tâm đi theo cái đường lối hợp tác của người ta, thay vì là có thể là gây ra những cái rối loạn, nó là gây khó khăn cho cái việc hoạt động người ta, thì người ta cho rằng đấy là cái quyền của những người đó. Thì ông bình luận thế nào?
Đó là điều tất nhiên, nhưng mà như chúng ta thấy, nó cần sự chuẩn thuận từ Quốc hội và từ người dân, không chỉ là người tổng thống hay là người thủ tướng quyết định đưa nội các của chúng ta, của mình lên. Trong nhiệm kỳ đầu thì chúng ta thấy rằng người ta không có ai phản đối khi mà Donald Trump đưa ông tướng 4 sao James Mattis lên để làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thì lúc đó Thượng viện rất là chuẩn thận, bởi vì người ta đồng ý rằng đó là một người xứng đáng để mà làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên ông James Mattis đã bị Trump cách chức. Tôi nghĩ rằng là khi mà một vị đại tướng 4 sao khi mà nắm quyền, người ta có những cái suy nghĩ, có những cái chiến lược, có những cái điều có lợi cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ, và khi đó thì trái ý với lại ông Donald Trump, thì ông Donald Trump mà ông là cái người mà nếu mà không có đồng ý hoặc là không có thừa hành tất cả những điều ông mong muốn thì ông sẽ sa thải ngay lập tức. Đó là lý do mà tại sao bây giờ người ta tranh cãi, bởi vì khi mình đưa những người này lên thì người ta không có đồng ý, chứ không phải là bởi vì nếu mà giống như tôi nghĩ rằng nếu mà ông Trump đưa thượng nghị sĩ Marco Rubio lên thì tôi nghĩ người ta không có tranh cãi nhiều, bởi vì ông Marco Rubio ổng là một ổng nằm tại ủy ban tình báo của thượng viện hay là về những vấn đề an ninh quốc gia, thì tôi nghĩ ông Marco Rubio được đề cử làm ngoại trưởng Hoa Kỳ thì tôi nghĩ cả dân chủ và cộng hòa đều không có điều gì để mà bàn cãi nhiều. Hoặc là ông Mike Wong là cái người mà làm cố vấn an ninh quốc gia cho ông Trump, thì người ta đâu tranh cãi về những cái điều như vậy. Người ta không, hoàn toàn người ta không nhắc về cái sự đề cử Marco Rubio hay là Mike Walsh. Tuy nhiên người ta rõ ràng người ta tạo ra cái sự tranh cãi khi mà đề cử ông Robert Kennedy Jr.
Vâng, không biết là nhà quan sát Nguyễn Tường Tuấn có muốn gọi là bình luận hay phát biểu gì hay không ạ? Và nếu mà ông nhìn thẳng vào cái camera, giúp ạ, ông nhìn thẳng vào camera, tức là ông đang nhìn vào khán thính giả, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương và quý vị khán thính giả, cũng như cảm ơn quý vị khách mời rất là nhiều. Tuấn chỉ nghĩ là như thế này thôi. Thứ nhất đó là Tổng thống Donald Trump đó, ông đã có 4 năm làm Tổng thống, ông học rất nhiều bài học, và trong số những bài học ông học đó đau thương rất là nhiều. Tức là mình nhìn vào cái vấn đề điều khiển một chính phủ đó, tạm thời phải gọi là teamwork. Đó. Cái teamwork đó không cần phải cá nhân xuất sắc, mà cá nhân đó, đó là phải theo cái đường lối của cả cái team. Đó. Một người giỏi trong đó không thể nào mà làm cái team mà thành công được. Và tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump đó, trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó, ông bị thất bại. Thất bại là vì ông không có những chính trị gia mà gọi là trong tay. Ông từ một thương gia nhảy vào. Cái thứ hai đó là cái quan niệm của ông Trump đó về cái vấn đề là làm việc. Thì nếu mà anh không theo đúng cái đường hướng tôi đi, fire, thì cái đó dễ hiểu. Cái đó là quan về các công ty. Họ không nhìn như là chính trị gia, mà họ nhìn với tính cách là công ty. Chẳng hạn như Elon Musk, khi mà anh bỏ ra 44 tỷ đô la để anh mua cái Twitter đó, sau đó là anh fire khoảng mấy ngàn người, 2-3 ngàn người gì đó. Đó. Thật ra là cái nhìn nó khác nhau ở cái chỗ đó. Cho nên rằng là kỳ này đó, nếu mà chúng ta hãy cho Tổng thống Trump và cái nội các mới có một cái cơ hội để cho các vị làm việc. Nên nhớ rằng là không phải là vô làm ngồi bộ trưởng một cái là muốn làm gì làm đâu. còn quốc hội kiểm soát, còn rất là nhiều chuyện nữa. Thế tại sao mà chúng ta không cho họ cái cơ hội mà chúng ta lại chưa gì đã nói? Đây là tôi lo lắng là vì không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm thì học kinh nghiệm. Mà trước đây đã rất là nhiều người lãnh tụ trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, bước vào chính trường đâu có kinh nghiệm gì đâu, nhưng mà vẫn là thành công. Tổng thống Reagan có kinh nghiệm về chính trị không? Ông đánh sập cả cái chế độ mà Liên bang Xô Viết với sự giúp đỡ của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và bà Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Thành ra rằng là đã đến lúc đó là chúng ta phải nhìn xem là cái teamwork, cái nhóm này có thể làm việc với nhau được không? Và họ có tuân theo lệnh của cái người đầu đàn không? Nếu mà tuân theo cái lệnh đó thì là mọi chuyện là sẽ diễn tiến rất là tốt đẹp. Còn nếu mà ngược lại thì cứ tưởng tượng xem là ông Tổng thống ra lệnh, ông Bộ trưởng Quốc phòng không, tôi là tướng, tôi không nghe lời ông, cái này không được, cái này theo chuyên môn của tôi. Rồi ông Bộ trưởng Ngoại giao nói tôi có 60 năm làm trong ngành ngoại giao rồi, ông chẳng biết cái gì hết, nghe tôi. Cái đội đã tan rã. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, chúng tôi xin giới thiệu là ông Nguyễn Tường Tuấn, từng là cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng đã có thời gian là một chuyên gia và nhà đào tạo đấy, trong các lĩnh vực về đa văn hóa, liên văn hóa trong các cái doanh nghiệp đa quốc gia đấy, tại khu vực châu Á nữa, ngoài các lĩnh vực khác làm việc tại Mỹ. Vâng, thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần tiếp theo, phần câu hỏi này là nó liên quan đến cái tác động, cái chính sách của Hoa Kỳ trong giai đoạn mới đây, tới đây có thể như thế nào. Thì có một câu hỏi đặt ra ở đây là liệu là trong vòng, với cái tầm nhìn trong vòng 4 năm tới này, năm tới đây đấy, dưới cái chính quyền của Donald Trump 2.0 đấy, thì liệu nó sẽ có, thế giới có sẽ sắp nhìn thấy một cái trật tự gì nào đó mới hay không? Chẳng hạn như trật tự về mặt địa chính trị hay là địa kinh tế hay như thế nào? Tất nhiên là từ Âu sang Á rồi, vân vân này nọ. Nhưng mà ngoài ra nó còn một số những cái điểm nhấn nữa. Và ở châu Á thì nó còn có cả vấn đề về Ấn Thái Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mà Việt Nam là một quốc gia nằm ở trong khu vực như thế. Thế thì câu hỏi nó có thể lớn, nhưng quý vị có thể chọn một khía cạnh nào đó mà quý vị có thể muốn đề cập sâu vào đấy và có thể nói trình bày được. Thì chúng tôi xin đảo trật tự một chút. Trong phần này chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm từ Pháp Quốc. Xin mời ông. Và ông bật mic lên giúp ạ. Ông bật mic lên và ông phát biểu. Và xin mời ông. Đã, xin mời kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm.
Cảm ơn anh Quốc Phượng. Phải nói là đây là một dịp để chúng ta nhận định lại cái chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Nước Mỹ theo cái truyền thống đó, có lẽ là vì cái vai trò áp đảo của nước Mỹ, cái vai trò lãnh đạo về cái khối dân chủ của nước Mỹ trên thế giới, làm người ta quên rằng nước Mỹ đó đã được thành lập như là một quốc gia biệt lập. Cái chủ trương biệt lập và đơn lập đó, nó nằm ở trong cái tâm lý của người Mỹ. Vì chúng ta đừng nên quên là nước Mỹ đã được thành lập bởi những người theo Kitô giáo, chủ yếu là theo đạo Tin Lành. Họ cảm thấy bị ruồng rẫy ở trên cái lục địa của họ, và họ ra đi đó, họ gọi cái đất mới của họ là Tân Thế Giới. Tức là họ không có còn muốn quan hệ gì với cái thế giới bên ngoài. Dần dần đó, chúng ta phải nhận định rằng cho tới thế chiến thứ nhất đó, người Mỹ nó không có quan tâm tới những cái vấn đề xảy ra ở trên thế giới. Các quốc gia, những nước mạnh như là nước Anh, nước Pháp, nước Tây Ban Nha tha hồ đi chiếm và thống trị các nước ở trong đó. Một trong những nước bị người thống trị, bị nước Pháp thống trị là Việt Nam. Cái điều đó nước Mỹ không quan tâm. Cho tới thế chiến thứ nhất đó, thì vì quyền lợi của họ, họ mới tham gia, nhưng mà chỉ sau 2 năm thôi, sau hơn 2 năm, cuối năm 1916. Thì mình phải hiểu rằng đó là nước Mỹ miễn cưỡng, họ không muốn có cái quan hệ, không muốn ràng buộc với thế giới bên ngoài, họ không muốn có trách nhiệm với thế giới bên ngoài. Chúng ta coi lại thế chiến 2, người Mỹ đó nó bắt đầu từ năm 1939, nhưng mà người Mỹ họ chỉ can thiệp vào năm 1941, giữa năm 41, sau khi không phải là họ cảm thấy trách nhiệm đối với thế giới đâu nhé, mà vì chính Hitler đã làm một cái sai lầm là đi tuyên chiến với nước Mỹ, buộc họ phải nhập cuộc. Còn ở bên châu Á đó, thì Nhật tấn công trước vào chân châu cảng vào Pearl Harbor, thành ra buộc nước Mỹ phải tham chiến. Chứ thực ra nước Mỹ chưa bao giờ có ý định can thiệp vào vì cái quyền lợi của lục địa, vì cái ý niệm về nhân loại, tôi nghĩ là nó đều có trong tất cả mọi dân tộc. Nhưng mà ở trong với tới nước Mỹ thì nó đặc biệt là nó yếu không, và nó cái đó nó không phải là mối quan tâm của người Mỹ. Cũng chính vì vậy mà chúng ta thấy họ có thể bỏ rơi các đồng minh một cách rất là dễ dàng. Thế nhưng họ tại Việt Nam nhỏ, mặc dù là đồng minh của họ trong bao nhiêu năm chiến đấu, đến khi đó và phải nói là rất đau lòng, là khi tôi cũng là một trong những người chịu trách nhiệm của Bộ Kinh tế Việt Nam, thì họ cúp, với tôi phải nhìn thấy rất đau khổ là họ cúp hết tất cả viện trợ. Mới đầu thì là 5 tỷ đô la mỗi năm, sau họ cúp xuống còn có 1 tỷ. Nhưng mà cái năm cuối cùng lúc mà tôi có mặt ở đó thì ông chỉ đưa có 700 triệu thôi. Phải nói là cái ý niệm về trách nhiệm đối với các quốc gia với các dân tộc của người Mỹ nó rất kém. Vì thế đó mà Donald Trump đã khai thác triệt để cái ý định, cái lập trường, cái tâm lý đơn lập, cô lập đó. Ông ta nói America first, ông ta nói make America great again, America, nhiều khi nói America only. Ông không bao giờ, ông chứng tỏ một cái quan tâm rất là thấp đối với thế giới. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó, mặc dù là Donald Trump là người khai thác cái tinh thần cô lập của nước Mỹ, nhưng mà nó không phải là một cái đặc tính của Donald Trump hay của Đảng Cộng Hòa. Các đảng dân chủ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm ạ, xin lỗi kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm, ông sẽ nói tiếp nhưng chúng tôi xin hỏi ông luôn một chút, tức là nếu có người hỏi rằng là cái chuyện là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì có gì sai, và thứ hai ông đấy có căn cứ gì để nói rằng là ông Donald Trump là coi thường như ông nói vừa rồi, nếu chúng tôi nghe không nhầm là coi thường các nước khác hơn à.
Mà về những cái tuyên bố của Donald Trump, nếu mà coi thường cái quan hệ đối với nước khác thì tôi nghĩ rằng không phải, tôi không cần phải nhắc lại nữa. Chúng có tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta lục lại những cái gì ông ấy nói thì tôi nghĩ là bây giờ đó chúng ta có rất nhiều nhiều dẫn chứng. Nhưng mà nói về cái việc mà nước Mỹ đó ít quan tâm tới thế giới thì chúng ta có thể nói là trong cái chính sách họ đó, tôi mới gần đây ngay cả đảng dân chủ cũng đã rút quân khỏi Afghanistan, mà Afghanistan đâu có còn tốn kém gì cho nước Mỹ nữa đâu. Trong 18 tháng cuối cùng không có một người lính Mỹ nào tử trận tại Afghanistan, và cái số tiền phải nói là cái số tiền mà cái số chi phí cho Afghanistan nó chỉ có 1-2 tỷ đô la thôi, nó có gì đâu. Nhưng mà nếu cần, vì những người Mỹ là họ cái gì lợi cho nước Mỹ thì họ làm. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chính sách của ông Donald Trump, ông ấy chỉ khai thác cái chính sách đó, ông ấy đã áp dụng cái chính sách đó đối với phần còn lại của thế giới, đối với và kể cả đối với đồng minh của châu Âu trong cái nhiệm kỳ đầu. Và những cái nhiệm kỳ này đó thì tôi thấy đó là các nước châu Âu đó họ đều chờ đợi một cái quan hệ yếu hơn đối với nước Mỹ. Tức là ngày hôm nay chúng ta phải nhận định rằng nước Mỹ, do cái chúng ta đừng nên quên là sau Thế chiến II thì cái trọng lượng các nước Âu Châu là bị tàn phá. Hoa Kỳ là cái nước mạnh, là nước mạnh nhất trên thế giới về quân sự, và cũng là một cái nước mạnh vượt trội tất cả mọi quốc gia khác về mặt kinh tế. GDP của nước Mỹ sau năm 1945 bằng 52% tổng số GDP của thế giới, tức là còn lớn hơn một mình nước Mỹ, còn giàu có hơn tất cả những cái vực, có nhiều của cải nhưng mà hơn tất cả các nước. Nhưng mà ngày hôm nay đó, nước Mỹ còn lại vào khoảng 22%. Tôi nghĩ rằng trong cái tình trạng này đó, thế giới đó người ta cũng bắt đầu ý thức rằng người ta không có thể trông cậy vào Hoa Kỳ nữa. Có cái điều mà tôi muốn nói là dù là ông Donald Trump, ông ấy chỉ làm gia tốc thì làm nhanh hơn, tiến nhanh hơn một cái tiến trình nó vẫn có, tức là người Mỹ, nước Mỹ phải chấm dứt cái vai trò lãnh đạo thế giới.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến của tiến sĩ Trần Đức. Và quý vị nào chưa phát biểu xin phép là có thể tắt cái mic đi một chút ạ. Khi nào quý vị đến lượt phát biểu sẽ bật lại. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Trần Đức Cảnh từ Sài Gòn. Xin ông bật mic lên ạ. Ông bật mic lên. Dạ. Vâng, xin mời tiến sĩ Trần Đức Cảnh.
Thì tôi xin nhường cái phần của tôi cho một người khác thì tôi sẽ trở lại sau.
Vâng, vâng thì chúng tôi xin vâng thì, bây giờ chúng tôi sẽ xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ nếu ông muốn một phát biểu tiếp theo sau khi ông Trần Đức Cảnh nhường. Xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ.
Cảm ơn anh Phương. Tôi muốn trở lại cái vấn đề là cái ảnh hưởng và những cái gì, những cái liên minh mới nào mà trong 2.0 sẽ tạo ra. Nhưng mà trước khi nói về vấn đề đó, tôi xin 10 giây thôi. Đối với tôi, tôi nghĩ mà người Mỹ, ông Trump đã hợp ý của người Mỹ ở một chỗ. Khi mà mình đi survey, đi tìm hiểu cái phản ứng của người dân Mỹ, họ muốn rằng họ không phải là họ muốn cô lập nước Mỹ với thế giới, mà họ chỉ muốn cái đối tác một cách công bằng thôi. Nếu mà cái hối đoái về thương mại của tờ anh chừng đó thì anh cũng phải để cho tôi cũng cỡ chừng đó. Khi tôi làm việc ở Nam Hàn, tôi không thấy một chiếc xe Mỹ nào, chỉ thấy xe mấy chiếc xe đại Hàn. Ngay cả ông tổng thống và ngay cả ông bộ trưởng ngoại giao là người mà tôi làm việc trực tiếp đó, cũng đi xe của Daiwa hay là gì đó, Hyundai. Thì như vậy và cái số xe bước vào đó nó rất là mắc. Khi mà giá cao thì người dân không sử dụng, khi không sử dụng thì không quân bình về hối đoái thương mại. Thành ra cái đó là một cái đòi hỏi tôi nghĩ là rất công bằng cho một nước trong một nền kinh tế. Ví dụ như Liên Hợp Quốc, sự đóng góp Mỹ chỉ có một phiếu để biểu quyết, nhưng mà đóng thì tới 60-70%. Cái đó bất công. Đối với tôi nghĩ nếu mà tôi hợp tác trong công ty của tôi nhỏ của tôi với là những cái partner của tôi mà đóng góp theo kiểu đó, thì tôi phải dùng cái chữ của ông Trump, có nghĩa là you are fired. Không thể hợp tác với những người như vậy được. Nhưng mà nếu mà người đối tác của tôi thay đổi thái độ và đầu tư để mà chúng ta công bằng với nhau, that's good. Mình làm việc. Trở lại cái vấn đề mà ông Trump với cái nội các của Trump 2.0 đó, tôi nghĩ là sẽ thúc đẩy rất nhiều, thay đổi rất nhiều trật tự thế giới, và đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và phía châu Á. Tôi nghĩ rằng là ông Trump, nội các ông Trump sẽ bằng mọi giá để mà wipe down cái chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông bằng mọi giá, và ông và cái nỗ lực sẽ chuyển về hướng châu Á. Cho nên với cái American First và với cái nỗ lực chuyển về châu Á, mà đặc biệt là một cái adversary, một cái người đối nghịch mà không thể chối cãi được của Mỹ là Trung Quốc, cả kinh tế lẫn quân sự. Và trong thời đại này tôi nghĩ rằng là eco-politics nó nặng hơn là chỉ có nghĩa là thuần túy là politics. Tất cả, thay vì ngày xưa quyết định mọi chuyện quyết định bởi politics, hôm nay thế kỷ này quyết định bởi economic, bởi kinh tế và bởi những người trẻ hơn. Phải trẻ hơn tôi nhiều thì tôi mới tin tưởng rằng họ có cái tương lai, tại vì họ chịu học hỏi. Như vậy đó, thì các nước trong khu vực, theo tôi nghĩ, những cái thay đổi về trật tự có thể ảnh hưởng rất quan trọng mà đến Việt Nam, tại vì mình là người Việt Nam, là vùng Đông Nam Á. vùng Đông Nam Á, tôi nghĩ Mỹ sẽ tạo ra những cái trật tự mới ở đó. Và cái đó đưa ra ngoài họp Việt Nam, theo tôi nghĩ, về lĩnh vực an ninh cũng như là kinh tế, những nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, cần phải có những cái điều chỉnh, những phản ứng và điều chỉnh rất rất quan trọng, rất quan trọng.
Vâng, xin phép ông Đại Ngữ lên cái phần liên quan đến Việt Nam. Có lẽ là một lát nữa chúng ta trong cái phần last comment chúng ta sẽ bây giờ thì trước khi chúng tôi mời nhà báo Đinh Nghiên Thảo và sau đó thì có thể là đến tiến sĩ Trần Đức Cảnh thì ông đã sẵn sàng nói đấy, thì chúng tôi sẽ xin lại mời quý vị theo dõi ý kiến từ góc nhìn của mình ấy, của kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức từ Sài Gòn. Mà tại đây thì ông chọn trong cái giải câu hỏi như vậy liên quan trật tự thế giới còn sắp tới đây trong 4 năm tới đấy, với chính quyền Donald 2.0 đấy, về mặt địa kinh tế rồi địa chính trị vân vân, thì ông chọn một khía cạnh hẹp hơn nhưng mà là gần, có thể là gần với khu vực Việt Nam hơn để trao đổi. Thì mời quý vị lắng nghe sau đây cái ý kiến đó của ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Nghĩ có một điều chắc chắn sẽ không thay đổi, thậm chí sẽ được làm tốt hơn, đó là cái chiến lược Indo-Pacific Free and Open. Thì trước đây tôi thường nghe được dịch là Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuy nhiên cái việc này chúng ta nên dịch một cách chính xác hơn theo đúng cái chiến lược, cái ý nghĩa của chiến lược đó là Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Thì đây chắc chắn là một điều mà không những nó không dừng lại, mà tôi tin chắc là chính quyền của ông Trump sắp tới sẽ thúc đẩy nó, và thúc đẩy đầu tiên trong cái chiến lược đối ngoại của mình. Một mặt thì tôi tin rằng chính quyền Trump sẽ cố gắng kết thúc các cái cuộc chiến, các cuộc xung đột, các khu vực khác để dồn toàn lực vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là châu Á-Thái Bình Dương, mà tâm điểm là Đông Nam Á. Và chắc chắn một điều rằng rất nhiều những cái hệ thống, rất nhiều những cái chế độ, kể cả những cái cấu trúc của các cái nhà nước sẽ phải đối mặt với những rất nhiều cái sự thay đổi. Và kể cả những cái mô hình dân chủ ở khắp nơi, tôi nghĩ rằng cũng đã tới lúc cần phải có sự điều chỉnh cho nó phù hợp với dòng chảy thời đại. Nhưng có một cái bất biến mà tôi tin rằng không thay đổi, đó là cái nền tảng tôn trọng quyền con người, tiến tới thượng tôn quyền con người. Các cái mô hình dân chủ có thể sẽ thay đổi ở rất nhiều các nơi, thậm chí ở những cái nơi đã có nền dân chủ lâu đời. Nhưng cái nền tảng của thượng tôn, của tôn trọng quyền con người là cái nền tảng bất biến, vì đó là quy luật. Một khi chúng ta biết tôn trọng quyền con người thì quy luật phát triển xã hội, phát triển loài người của vũ trụ này sẽ được tôn trọng và sẽ vận hành tốt đẹp. Cho nên tôi không thể nói trước và tôi cũng không dám nói trước về những cái mô hình nó như thế nào. Dân chủ, nhưng nó sẽ thay đổi rất nhiều trên một cái nền tảng tôn trọng quyền con người. Và chính vì cái mục tiêu là tự do và cởi mở, chính chữ cởi mở đó, nó nói lên tự do và cởi mở, nó nói lên một xã hội kiểu gì cũng phải tôn trọng quyền con người, tôn trọng sự khác biệt. Đó chính là sự cởi mở. Và tôi cho rằng cái việc vận động để làm sao mọi người biết tôn trọng sự khác biệt của nhau sắp tới rất quan trọng. Không chỉ ở những nước như Việt Nam thiếu dân chủ, mà kể cả những cái nước dân chủ lâu đời như Mỹ. Và tôi nghĩ cái thông điệp tôn trọng và biết cách tôn trọng sự khác biệt của nhau nó sẽ rất quan trọng. Và nó sẽ thúc đẩy mọi người tiến tới để có thể hòa hợp, để có thể cùng nhau, mà không đánh mất đi những cái sự khác biệt, quan điểm riêng của mình, mà vẫn có thể cùng nhau tiến lên. Và đây là cách mà tới lúc tôi nghĩ cái dòng chảy thời đại này đã tiến tới để thúc đẩy, để thay đổi rất nhiều những cái cách nghĩ mà lâu nay có phần cực đoan, không biết tôn trọng sự khác biệt, chỉ biết chăm chăm giữ lấy quan điểm của mình, không biết cách để tôn trọng quan điểm người khác dựa trên cái quan điểm của mình, tôn trọng quan điểm của mình để làm sao để mọi người cùng tồn tại, cùng phát triển. Tôi nghĩ thôi là vậy.
Đó, ý kiến của kỹ sư, cựu doanh nhân và cựu thương nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức của Việt Nam từ Sài Gòn. Và bây giờ tiếp theo thì chúng tôi xin mời nhà báo Đinh Nghiên Thảo từ Texas. Nếu như ông muốn có cái điều gì muốn chia sẻ hay bổ sung, và tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Trần Đức Cảnh.
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của nhà báo Quốc Phương thì tôi có thể nói thêm một điều cùng ông Trần Quỳnh Duy Thức. Những điều ông mong muốn về sự tôn trọng khác biệt về vấn đề nhân quyền, vấn đề dân quyền, điều đó rất là hợp lý. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đối với Donald Trump, những hành xử, những lời nói, những thái độ ông thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ hơi khác biệt đối với kỳ vọng của ông Trần Quỳnh Duy Thức. Trở lại vấn đề mà Trump 2.0 đối với thế giới, thì tôi nghĩ rằng là một mặt thì nước Mỹ đang nghĩ rằng là nước Mỹ bị thế giới lợi dụng và lợi dụng quá nhiều và cần phải thoát khỏi điều đó. Đó là lý do mà một nửa cử tri Mỹ đã đồng ý như vậy và đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là quyền lợi của nước Mỹ nằm khắp mọi nơi trên thế giới, không phải là chỉ những nước khác thụ lợi, mà quyền lợi của nước Mỹ ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Và khi chúng ta thấy rằng là nước Mỹ đóng góp cho nơi này 1 đôi tỷ đô la, 10 tỷ đô la, nhưng mà nước Mỹ lấy lại cái số lượng nó nhiều hơn. Và chúng ta hãy nên nhớ nước Mỹ không chỉ vấn đề về vấn đề kinh tế, mà những vị trí về chính trị, về an ninh, về quân sự, tất cả những liên minh quân sự chính trị của thế giới, của những đồng minh của nước Mỹ đã bảo vệ cho nước Mỹ tránh khỏi những cái cuộc tấn công của khủng bố. Chúng ta thấy từ sau vụ 9/11, nước Mỹ đã trở nên rất là yên bình qua bất cứ đời tổng thống nào, bởi vì người ta bắt đầu chặt chẽ hơn những cái vấn đề an ninh và những cái vấn đề mà đồng minh về vấn đề tình báo. Nếu quý vị đã đi những nước từ bên châu Á hay về từ bên châu Âu về lại Mỹ, quý vị sẽ thấy rằng là tất cả những biện pháp mà kiểm soát an ninh để vào lại Mỹ rất là khắt khe. Trong khi đó, chúng ta từ Mỹ đi ra những nước khác thì nó rất là đơn giản, rất là thuận tiện. Tuy nhiên mà khi mà vào lại Mỹ thì chúng ta thấy rằng đó là một cái lá chắn cho nước Mỹ, cho sự an ninh của nước Mỹ. Chúng ta không thể nào nói rằng bởi vì bỏ tiền cho những cái nước như thế là người ta lợi dụng, không có. Bởi vì nếu nước Mỹ bị một cuộc 9/11, một trận khủng bố 9/11 như là 20 năm trước, thì chúng ta sẽ thấy rằng nước Mỹ sẽ như thế nào, và cái số tiền mà thiệt hại, những cái thiệt hại của nước Mỹ nó sẽ gấp ngàn lần, gấp chục ngàn lần so với lại những gì mà nước Mỹ đã bỏ ra để mà, và vấn đề bỏ ra cũng là một cái vấn đề để mà bảo vệ cho quyền lợi của nước Mỹ, cho vấn đề an ninh, vấn đề kinh tế, vấn đề quân sự, cả vấn đề về y tế. Không phải nước Mỹ đem tiền đi qua châu Phi để giúp đỡ những tổ chức nghiên cứu về những cái căn dịch bệnh mới là vấn đề phung phí. Bởi vì nếu những mầm mống dịch bệnh mà xảy ra từ châu Phi và lan truyền vào nước Mỹ thì chúng ta thấy giống như là Covid trong 4 năm trước, thì chúng ta thấy nó một cái nền kinh tế nó bị thiệt hại rất là nặng nề. Tôi nghĩ rằng là khi mà nước Mỹ nghĩ rằng là chúng ta đã cưu mang nhiều nước khác, đã đóng góp, đã bị lợi dụng, thật ra nước Mỹ không hề bị lợi dụng, mà nước Mỹ chỉ bảo vệ cho mình. Mà nếu mà anh muốn được bảo vệ thì anh cần phải có những vấn đề anh chi tiền ra, thì khi mà anh chi tiền như vậy đó, đôi khi người Mỹ bảo rằng là đôi khi chi tiền là một cách mà mình tiết kiệm. Bởi vì nếu anh không có chi tiền, nếu mà hàng xóm không phải là cái người thân cận của anh, thì khi mà anh đi vắng đó, ăn trộm vào, thì tôi nghĩ rằng là nó dọn sạch hết nhà anh, thì tôi nghĩ cái vấn đề mà quốc gia, về vấn đề an ninh quốc gia thì nó cũng tương tự như vậy.
Vâng, bây giờ tiếp theo thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Trần Đức Cảnh từ Sài Gòn. Xin mời ông Trần Đức Cảnh. Vâng. Ông bật mic lên giúp. Đó, xin ông Trần Đức Cảnh.
Thực sự ra cái di sản, cái giá trị và cái di sản lớn nhất của nước Mỹ đó là tôi đồng ý với lại anh Yên Thảo, đó là cái mà cái tạo dựng của cái nước Mỹ, đặc biệt là sau cái đệ nhị thế chiến cho tới nay. Tôi nghĩ cái một cái đất nước mà Mỹ hùng mạnh, lớn mạnh và phát triển như ngày nay là đó là cả một cái quá trình mà liên kết. Dĩ nhiên là trong cái thời gian chiến tranh lạnh rồi vân vân thì nó nhiều thứ, nhưng mà nói chung là sở dĩ mà lan tỏa mà một cái nước Mỹ như ngày nay đó là do cái tính quốc tế và tham gia vô các cái vấn đề của quốc tế. Thì cái đó là cái giá trị và cái di sản lớn nhất. Thì hiện nay thì trong chính trị Mỹ đã có hai khuynh hướng. Thì khuynh hướng là vấn đề là quốc tế, và khuynh hướng là vấn đề nội địa. Thì dĩ nhiên là cái thông điệp trong thời gian tranh cử đó thì ông Tổng thống Trump đó thì có thể là cái thông điệp đó thì nó hấp dẫn cử tri hơn. Thì cuối cùng là thắng là đa số cử tri là bầu như vậy. Thì cái đó thì mình không có bàn nữa, cái đó thì đã rõ rồi. Nhưng mà tôi quay lại cái thời gian 1946. Ông thượng nghị sĩ là Fulbright thứ ba Arkansas của Bill Clinton sau này. Đã lập ra cái chương trình Fulbright. Là từ đó đấy là ông có cái suy nghĩ đó là dùng cái giáo dục để lan tỏa cái thế giới. Thì hiện nay thì có khoảng cỡ mỗi năm như vậy khoảng cỡ 7.000 người, là một nửa thì của thế giới vào tìm hiểu, học hỏi rồi qua nhiều chương trình khác nhau. Rồi nước Mỹ thì cũng gửi ra như vậy thì nó đã có từ 1946. Thì đó là một cái giá trị vô cùng lớn mà tôi nghĩ là đâu đó là cái nước Mỹ cũng theo cái tinh thần, vẫn theo những giá trị bây giờ. Thì hiện nay là tôi cho là mình sở dĩ mà cái quan điểm mà nội địa là American First đó thì là cái một cái quan điểm mà nó có thể nó thức thời, nhưng mà nó theo tôi thì nó rất là ngắn hạn và một cái tầm nhìn đó, nó khá là ngắn để mà đáp ứng một cái giai đoạn nào đó, một cái nhu cầu nào đó. Nhưng mà đôi lúc mình sử dụng những cái giá trị của nước Mỹ, cái sức mạnh của nước Mỹ, phần nào đó tôi cho là cái nước Mỹ đang bị lạm dụng. Cái sức mạnh nó có sẵn, nhưng mà cái đó nó cũng có hai mặt cái vấn đề. Cái nguy cơ là nếu mình sử dụng nó quá đà, mình lạm dụng cái nước Mỹ mạnh thì mình sẽ vô tình hình chung mình làm cho cái nước Mỹ nó yếu đi ở trong tương lai. Thì cái đó là cái lo lắng của tôi.
Vâng, xin mời tiếp theo ông Nguyễn Tường Tuấn. Nếu ông muốn có ý kiến hoặc muốn bổ sung, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Tuấn biết rằng là thời gian của mình hạn chế thì Tuấn chỉ xin phép thưa một vài điểm như thế này thôi. Thứ nhất đó là trong bất cứ một cái thay đổi nào thì đều có đau thương, đều có những người ủng hộ, đều có những người chống đối, chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào vừa rồi đây qua cái cuộc bầu cử đó thì là hơn 76 triệu hay là 77 triệu thì con số nó nhảy theo mỗi ngày đã cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Trump cho một cái mandate để cho ông thấy. Thế thì ít nhất đó là chúng ta sẽ cần phải nghe theo cái ý kiến của cử tri, chứ không phải là ý kiến riêng của cá nhân chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó thì Tuấn xin thưa là như thế này. Tuấn có một cái cảm nghĩ và Tuấn tin rằng là sẽ thành công trong cái nhiệm kỳ 2 này. Ngoài cái mà Tổng thống Trump ông học được kinh nghiệm quá nhiều trong 4 năm đầu tiên bị phản bội, rồi sau đó 4 năm bị nghĩa là cho về hưu miễn cưỡng, ra tòa đủ thứ chuyện, tất chúng ta biết rồi, không cần phải mất thời giờ về cái chuyện này. Đó. Thì cái kỳ này đó, ông đi lại với một cái đội ngũ thật là tuyển chọn, Dream Team, và chắc chắn là sẽ thành công. Bây giờ chúng ta hãy coi xem là nó ảnh hưởng đến thế giới như thế nào và đặc biệt là Việt Nam như thế nào. Việt Nam thì hiện giờ mình chưa thấy có một cái dấu hiệu gì hết rõ ràng để mình có thể kết luận. Nhưng mà Mỹ Tây Cơ là một cái quốc gia ngay gần của chúng ta. Đó. Thì chính cái bà Tổng thống Mỹ Tây Cơ, bà Claudia, bà đó là một người thiên tả, rất là thiên tả. Và trước đây đó, chỉ có một vài tháng trước đó, theo Tuấn nhớ bản tin đó, tức là chính quyền Mỹ Tây Cơ đó còn cho phép dùng xe bus để mà đưa di dân bất hợp pháp đến cái cửa ngõ mà có thể đi vào nước Mỹ được. Cái đó là phá hoại. Thế nhưng mà trước khi mà Tổng thống Trump mà ông đắc cử đó, thì ông đã có một cái thông điệp rất là rõ ràng. Ông gửi cho bà Tổng thống Mỹ Tây Cơ, bạn mà không ngăn sẽ đánh thuế, và đánh thuế rất nặng, 25% đầu tiên. Và cái tin mới nhất tôi đọc được đó thì là bà này đã phải họp nội các và phải nghĩ đến cái chuyện là bây giờ là mình phải thay đổi cái chính sách của mình, nếu không là thua. Vậy thì cái điểm đó là mình thấy rằng chưa chính thức tuyên thệ nhậm chức mà ảnh hưởng của ông đã lan đến nơi rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem Vladimir Putin làm sao. Tôi không biết, nhưng mà mấy hôm nay đọc những cái YouTuber ở Việt Nam đó, thì họ đã bắt đầu họ tung tin rằng là Putin là sẽ họp mặt với Tổng thống thứ 47 Donald Trump tại Việt Nam. Đấy, đấy là cái đó, cái phần mà phía Việt Nam đã, thì nhưng mà là như thế này, cái gốc của mọi vấn đề trên thế giới hiện nay đó không hẳn là Nga. Nga không phải là đối thủ ghê gớm, mà là Trung Cộng. Trung Cộng là nguồn cơn của tất cả mọi sự khó khăn. Cho nên nếu mà Tổng thống Trump đó mà ông áp dụng một cái chính sách kinh tế, không cần đánh nhau với làm chi, Trung Cộng nó thừa người mà, nó có thể giết chết 1 triệu người không ảnh hưởng gì đến cái chính quyền đó hết. Thế nhưng mà áp dụng kinh tế, mà nếu mà kinh tế mà áp dụng đó thì là anh Trung Cộng là sẽ kiệt quệ ngay. Bởi vì thực sự trong cái đất nước Trung Cộng bây giờ đó, nó như Cộng sản Việt Nam đó, tức là một thành phần giàu có là thành phần cán bộ cao cấp thì thành phần đó miễn bàn, thành tấn vàng nó chứa trong hầm nhà đó miễn bàn, nhưng mà phần còn lại đó là dân chúng và dân chúng nghèo đói. Và nếu mà kinh tế mà đánh lên đến nơi đó thì dân chúng sẽ không còn ủng hộ cái chính quyền đó, chính quyền Tập Cận Bình sẽ vất vả đấy. Mà nếu mà Tập Cận Bình mà say sóng vất vả đó thì thưa tất cả quý vị, Việt Nam không thể nào mà ngồi yên được. Lúc đó chính phủ Việt Nam sẽ phải suy nghĩ đến cái chuyện chúng ta phải làm gì bây giờ để thích nghi với tình hình thế giới. Chúng ta không thể tự sướng bằng cái rằng nói là ồ, Việt Nam là trung tâm, cả thế giới đều đến với Việt Nam, quên đi cái chuyện đó. Cái đó là tự sướng vô duyên. Thế giới không có quan tâm đến Việt Nam. Nhưng mà nếu như mà anh Trung Cộng đó mà bị suy yếu đó, thì chính quyền ở Việt Nam đó chắc chắn rằng phải có một cái suy nghĩ về cái chính sách của mình. Có còn giữ được cái chính sách gọi là cây tre gì đó, đu dây khỉ đu dây, đại loại nó là như vậy. No, chúng ta không thể được. Thích hay không thích thì chúng ta phải nhớ rằng anh nhà giàu, anh triệu phú, anh tỷ phú mà hàng đầu của thế giới, nó vẫn có một số cái uy quyền mà ảnh hưởng đến chúng ta. Thật ra Tuấn tin tưởng rằng là nếu như mà Thượng viện mà cho phép những cái nội các mà Tổng thống Trump đề nghị mà thành công, chúng ta sẽ thấy điều này rất là có ảnh hưởng tốt. Chiến tranh Ukraine sẽ bắt đầu chấm dứt, bởi vì Putin đã nói rồi và Zelensky cũng biết rồi. Nếu mà Tổng thống của Ukraine đó mà không nghe lời đó, Mỹ chỉ cần tôi chấm dứt không viện trợ vũ khí cho bạn thì đánh đấm với ai? Putin không nghe lời đó, ok. Ngày đầu tiên mà ông Trump lên, ông sẽ ký sắc lệnh hành pháp cho khai thác dầu lại. Và lúc đó là sẽ biết là cái nguồn dầu của Nga nó sẽ là làm sao. Cho nên chúng ta bây giờ đó chưa biết, là bị quyền hạn tam quyền phân lập nó còn nằm ở trong tay mấy vị thượng nghị sĩ, mà trong số các vị thượng nghị sĩ đó là có 6 vị có lẽ rằng là không dễ gì mà đồng ý với lại cái quyết định bổ nhiệm của Tổng thống Trump. Thành ra rằng là chúng ta cứ chờ đợi, nhưng mà chúng ta phải đặt cái niềm tin và hãy trao cho Tổng thống Trump và cái nội các cái thời gian trăng mật. Ông chưa nắm gì hết mà chúng ta đã xuống mà chúng ta tấn công rồi, cái đó vô duyên không thể tả được. Tuấn xin phép Tuấn thừa một cái câu đó, hãy để cho ông làm. Trước đây đó, chính quyền Joe Biden chúng ta cho họ trăng tuyển trăng mật, mà bây giờ chúng ta chưa có một cái lễ chính thức gì hết mà chúng ta xuống lại để mà đánh rồi thế này thế nọ. Tôi nghĩ là cái đó không nên. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều.
Vâng, trước khi chúng ta vào cái vòng câu hỏi cuối cùng, chúng tôi xin hỏi thêm ông Nguyễn Tường Tuấn thật là nhanh ạ. Vâng ạ, thì có cái theo ông thì cái quyết định của Tổng thống Biden đấy là cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ đấy, thì ở đây là đang nói câu chuyện xung đột tại Ukraine giữa Ukraine với Nga đấy, thì theo ông nó có cái ý nghĩa gì ở đây? mà chúng ta biết rằng là cái thời gian mà có thể chuyển giao cho cái chính quyền mới của ông Donald Trump thì nó là tính bằng ngày. Thưa ông Nguyễn Tường Tuấn. Vâng, chúng tôi không rõ ông Nguyễn Tường Tuấn có nghe được chúng tôi không ạ?
Vẫn giảm vẫn nghe được ạ.
Vâng, thì ông có bình luận gì không ạ? Ông có muốn trả lời gì đó không ạ? Vâng, câu hỏi chúng tôi là theo ông thì cái quyết định của Tổng thống Biden cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ đấy, hiện nay liên quan đến cuộc xung đột ở châu Âu giữa Ukraine và Nga, thì theo ông nó có cái ý nghĩa gì ở đây? Đấy. Khi mà cái có thể là thời gian chuyển giao sắp tới nó tính bằng ngày đấy.
Anh hỏi Tuấn về công minh Phương.
Tôi đang hỏi ông đấy, tại vì ban nãy ông có đề cập.
Xin lỗi, có lúc nó nghe được, có lúc không. Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là cái quyết định đó là đúng nhưng mà hơi trễ. Giá như mà ông Biden mà cho phép Ukraine mà sử dụng trước đó, thì trước cái bầu cử đó, thì có thể rằng là sẽ có một cái số phiếu khá, nhưng mà bây giờ thì nó quá trễ rồi. Đã. Nhưng mà một cái thứ hai nữa đó, mình cũng phải nghĩ rằng là không khéo, cái này là một cái suy nghĩ của Tuấn thôi, không khéo là ông Biden ông đang dọn đường cho Donald Trump, và đây là cái món quà mà nhậm chức mà tuyệt vời nhất. Đó, tức là khi mà ông đã cho phép Ukraine như vậy rồi đó, thì chính quyền Nga Putin phải hiểu rằng, đấy, ông này mà như vậy thì cái ông mà kế tiếp đó, mà thằng cha này nó cũng rất là gần hô chứ không phải là chịu đùa, mà không ai đoán được cái suy nghĩ của Trump, thì họ sẽ phải mềm mỏng để mà ngồi vào bàn hội nghị. Tôi nghĩ đấy là một cái quyết định tốt, nhưng mà tốt cho chính quyền tương lai chứ không tốt cho cái chính quyền hiện tại. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Vâng, bây giờ thì vì cái thời lượng chương trình nó có hạn và cũng sắp tới lúc mà kết thúc lại, thì chúng tôi xin phép là mời kính mời quý vị diễn giả vào cái phần last comment, cái phần bình luận cuối cùng luôn. Thì như quý vị biết là cái chủ đề chương trình ngày hôm nay, ngoài phần liên quan đến thế giới, liên quan đến chính sách gọi là đối ngoại của Hoa Kỳ đấy, của chính quyền Donald Trump 2.0 ấy, nó có thể có cái tác động như thế nào, thì có phần liên quan nữa là liên quan tới Việt Nam. Thì câu hỏi đặt ra đấy là theo quý vị thì trong vòng 4 năm tới đây thì với chính quyền Donald Trump 2.0 ở Mỹ như thế thì cái viễn cảnh đối với Việt Nam nó như thế nào? Có cái gì điểm gì nổi bật mà quý vị thấy rằng là cần phải lưu ý ở đây? Đối nội đã đành nhưng mà đối ngoại nữa đó, và liên quan đến cả vấn đề không chỉ là về an ninh quốc phòng đâu, mà có thể kể cả vấn đề về kinh tế thương mại nữa, chứ không phải là đùa. Đấy là điều rất là quan trọng của bạn, như là nhiều ý kiến cho thấy. Thì ngoài ra thì trong bây giờ có vẻ là nhiều nước người ta cũng đang rất là chuẩn bị, để mà ứng phó thế nào đấy trong cái tình hình chính trị Mỹ có khi thay đổi như vậy đó, về mặt như là với chính quyền Donald Trump 2.0 sắp lên như thế là tiếp quản đấy, thì là thì các tín hiệu Việt Nam được cho là có một số tín hiệu, rồi lấy ví dụ đây thôi, thì người ta thấy rằng là chưa biết là nó đọc như thế nào, nó có ý nghĩa gì. Ví dụ chẳng hạn là trước đây thì có cái thông tin là ở tại Việt Nam thì Trump Organization thì đã bắt tay với tập đoàn Kinh Bắc để xây dựng một sân golf, khách sạn với cái trị giá là 1,5 tỷ đô la ở Việt Nam. Có người cho rằng đây là cái động thái mà khá là nhanh tay, proactive, tích cực về phía Việt Nam, được cho là điểm thuận, điểm cộng. Nhưng mà vừa rồi thì lại có chuyện là như là VOA tiếng Việt cũng có đăng và có tường thuật, đó là chủ tịch Việt Nam, ông tân chủ tịch ông Lương Cường, thì được cho là đã chỉ trích ông Trump khi mà nói đặt câu hỏi đấy, là liệu là không biết là ông có chỉ trích ông Donald Trump khi mà nói chiến tranh thương mại dẫn đến cái nghèo đói hay không, khiến nhiều người đặt câu hỏi là không rõ, là trong khi rất nhiều nước bây giờ người ta rất thận trọng, chưa biết thế nào, người ta chờ đợi trong cái sự thận trọng đấy, thì đưa ra những cái ý kiến, cái thông điệp như vậy đó, thì không biết là nó có lợi hay hại gì Việt Nam hay không trong quan hệ Mỹ tới đây, thì không biết ý kiến quý vị thế nào. Thì đây là cái phần last comment, nhưng mà quý vị cũng có thể là muốn trao đổi lại những ý kiến khác mà quý vị đã nghe thấy, chọn ra một trong cái vòng trao đổi vừa rồi thì cũng được, thì đây là một ý kiến chúng tôi thôi. Thì trong cái phần này thì chúng tôi xin đổi trật tự và chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ trước, xin mời ông, và xin ông có 2 phút trong phần này, xin mời ông. Xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ và ông bật mic lên giúp.
Thưa, cảm ơn anh Phương và chào quý anh. Đối với tôi đó thì cái bài phát biểu của ông Lương Cường ở Chile là nhiều cơ quan ngôn luận chính thống của Hoa Kỳ coi đó như là một cái sự chỉ trích chiến lược của ông Donald Trump. Nó khi không mà mình lại tạo ra những cái cuộc đối thoại mới không cần thiết, những quan ngại mới không cần thiết, những nghi ngờ mới không cần thiết về vấn đề quan hệ quốc tế. Nó làm tôi có cảm giác như là cái bài diễn văn này có thể được viết trước khi ông Trump đắc cử, trước khi lên máy bay, trước khi ông Trump đắc cử. Như vậy thì tôi phải nói, tôi phải góp ý trực tiếp là cái ban sách lược và với speechwriter đó của ông Lương Cường đã không theo dõi sát với sự chuyển động của tâm lý chính trị quần chúng của Mỹ, để mà ít nhất trong cái vali khi tôi làm việc thường là tôi có khoảng 2 hoặc 3 cái diễn văn thường thường phải có 2, ít nhất là 2 cái để tình huống nó thay đổi, mình có thể thay đổi. Nhưng theo tôi thấy ở đây thì phát biểu một cách giống như là không có chủ, ông Lương Cường nhấn mạnh đến cái sự hợp tác quốc tế và giá trị của cộng đồng quốc tế với một người, với ông Biden. Tôi nghĩ là bài viết đó được viết cho ông Biden, nhưng mà lại không có viết cho cái Trump 2.0. Thành ra cái này tôi, như tôi đã nói, nó sẽ tạo những cái damage về ngoại giao mà Việt Nam có thể cần phải sửa chữa, cần phải sửa chữa. Bài phát biểu này có ảnh hưởng rất mạnh, đây là nhận định của Bloomberg, rất mạnh đến quan hệ Việt-Mỹ. Thưa quý anh, thưa quý khán giả của VOA, mặc dù hai nước đã có những cái bước tiến khủng khiếp về vấn đề nghĩa là hợp tác quan hệ quốc phòng rồi đủ thứ, rất là tốt, đang tiến rất là tốt, nhưng mà chỉ cần một cái lời ngắn thôi có thể tạo những căng thẳng trong những cái bước tiến rất là tốt. Tôi hy vọng rằng cái sự cố này sẽ được sửa chữa, điều chỉnh để trước khi để trở thành là một cái damage trên thực tế. Nhưng mà thưa quý vị, mặc dù vậy nhưng mà cũng đây cũng có thể là cơ hội mà Việt Nam, nếu khéo léo, tôi xin lặp lại nhấn mạnh, nếu khéo léo thì Việt Nam có thể khẳng định độc lập trong chính sách đối ngoại để gửi cái tin nhắn đến cho một cái người nào đó, đến một cái đối tác nào đó, có thể khẳng định được tính độc lập, có vẻ là độc lập, thì có thể gửi được tiếng nói đó và không mất lòng những người bạn mà khi không có khi có vẻ ngã qua một phía quá đáng. Về hợp tác khu vực và sửa sai, như tôi vừa nói là điều chỉnh sửa sai đó, Việt Nam có thể uyển chuyển tận dụng bài phát biểu này đó để mà củng cố vai trò lãnh đạo của mình, vị trí có vẻ lãnh đạo của mình trong Liên phòng Đông Nam Á, và thu hút sự ủng hộ của các nước đó. Là thưa quý vị, tôi xin thêm 10 giây nữa. Thưa quý vị, tất cả những nước đó đều đang lo sợ và đang tìm phương thức ngoại giao và phương thức kinh tế để ứng biến, để đáp ứng với lại Trump 2.0. Cho nên theo tôi nghĩ, Việt Nam có cơ hội sửa chữa, nhưng mà sẽ đã tạo sự phân cực. Ngoại giao cây tre hay là ngoại giao cân bằng, tôi không biết, nhưng mà Việt Nam cần phải suy tính kỹ và trả lời câu hỏi đó. Ngoại giao cây tre hay là ngoại giao cân bằng, và cái lợi và cái hại như thế nào? Cảm ơn anh Phương.
Vâng, tiếp theo thật nhanh, chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm, cái last comment, cái bình luận cuối của ông, cái cuối của ông. Xin ông bật mic lên ạ, ông bật mic lên ạ. Xin mời ông.
Chúng ta đang nói về cái hậu quả của cái việc mà ông Donald Trump đắc cử tổng thống đối với thế giới và Việt Nam. Tôi nghĩ là cái vấn đề thế giới hiện nay có hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất đó là dân chủ. Vì dân chủ đang bị đe dọa bởi các thế lực quyền, đặc biệt là các thế lực mình chúng ta gọi là dân túy, populist khắp nơi. Tôi không muốn nói xấu ông Donald Trump, nhưng mà ông ấy thuộc khuynh hướng dân túy, cũng như là cái khuynh hướng dân túy nó đang thắng và nó đang đe dọa dân chủ. Và giờ này đó thì tôi nghĩ cái tình cảm đặc biệt của tôi là dành cho dân tộc Ukraine. Họ có thể bị mất viện trợ của Mỹ, và không đến nỗi là họ thua đâu, nhưng mà họ sẽ chịu nhiều thiệt hại, bởi vì nếu mà Mỹ rút lui đó, vì an ninh của họ, châu Âu cũng vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine. Và hiện nay đó phải nói rằng cái sự cái mức giúp đỡ của Âu Châu về mọi mặt, nếu mà tính cả về quân sự kinh tế thì nó còn lớn hơn là cái mức viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Nhưng mà dù sao, vào lúc này tình cảm đặc biệt của tôi dành cho người Ukraine. Cái vấn đề thứ hai của thế giới là vấn đề môi trường. Thì tôi nghĩ là nếu có một chính quyền nào từ trước tới nay nó coi thường vấn đề môi trường thì chính quyền Mỹ tôi muốn nói coi thường vấn đề môi trường, thì đó là chính quyền Donald Trump. Ông đã rút ra khỏi cái hiệp ước khí hậu COP21. Ông ấy tuyên bố, ngay bây giờ ông đã tuyên bố sẽ sản xuất lại dầu khí rồi dầu đá, nghĩa là nó sẽ là một cái, phải nói là môi trường, cái sự hiểu biết về môi trường là một sự hiểu biết rất là thâm thúy, rất là khó khăn, và người ta chỉ đạt tới khó nhìn thấy đối với người bình thường, và người ta chỉ đạt tới sau một suy nghĩ rất là nghiêm chỉnh và rất là khó khăn, cho nên nhiều người không nhận thấy. Bây giờ tôi nghĩ rằng trở lại vấn đề vì thời giờ, tôi nghĩ nó sắp hết thời giờ rồi. Có lẽ là chúng ta, tôi nói tới ảnh hưởng của Donald Trump tới Việt Nam, theo tôi đó thì nó không có, bởi vì cái chính quyền Mỹ đó, các chính quyền Mỹ đều rất ít quan tâm tới dân chủ kể từ sau cái cuộc sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ. Chúng ta nên nhớ là cái nước dưới ông Obama, chính ông Obama đã nâng cái quan hệ đối tác Việt Nam lên cái mức quan hệ toàn diện, và sau đó thì ông Biden của dân chủ đã nâng cấp lên một lần nữa cái mức gọi là chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện. Mặc dù đó chính là cái thời điểm mà người và Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp như chưa từng thấy từ nhiều năm nay. Nên tôi nghĩ rằng cái vấn đề lớn của người Việt Nam ngày hôm nay là đấu tranh để thiết lập dân chủ. Thế nhưng mà cái đó nó không phải là quan tâm của nước Mỹ, cho nên tôi nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều. Cái mà tôi nghĩ nó có ảnh hưởng không phải là vì chính sách của Donald Trump, mà vì như thế này. Vì là Donald Trump là người quan tâm tới kinh tế đầu tiên. Ông ấy sẽ đánh thuế. Ông có thể gia tăng đánh thuế và làm cho cái xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ trở thành khó khăn. Trong khi nước Việt Nam là một nước rất lệ thuộc vào ngoại thương. Chúng ta phải biết là trên nguyên tắc để điều hành một quốc gia lành mạnh thì cái ngoại thương, tức là xuất khẩu cộng với nhập khẩu, không được vượt quá 50% cái GDP. Nhưng mà ở Việt Nam, Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào môi trường bên ngoài, bởi vì cái ngoại thương của Việt Nam nó là 200% GDP. Cho nên cái khả năng mà Donald Trump đánh thuế, gia tăng cái mức thuế của hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đó, làm cho xuất khẩu của Việt Nam trở thành khó khăn hơn. Thì nó là một cái cảm thịt cho nhân dân Việt Nam. Chứ còn tôi cũng không lo cho cái những người lãnh đạo Đảng Cộng sản, vì hôm nay chúng ta có thể biết một điều này. Không có một cấp lãnh đạo Cộng sản nào từ cái cấp cục trưởng trở lên hay là cấp bí thư huyện ủy trở lên mà không là triệu phú cả. Cái cuộc sống của họ không bị đe dọa, nhưng một cuộc sống của nhân dân Việt Nam có thể bị đe dọa. Cái mối lo ngại ở chỗ đó, tôi cũng không có hy vọng gì ở những chính quyền dân chủ. Cho nên tôi cũng không lo ngại gì khi mà Donald Trump
lên tổng quyền tại Mỹ. Vâng, và thật nhanh tiếp theo thì tuy vậy đấy, thì chúng tôi cũng xin mời quý vị theo dõi tiếp một cái clip nữa là ý kiến của kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức từ Sài Gòn trong cái phần ý kiến liên quan ở đây. Xin mời quý vị nghe bây giờ. Là
sẽ chứng kiến một cái sự thay đổi thời đại trong cái giai đoạn này ở cái mà tôi gọi là chuyển đổi bản lề. Đúng là những cái sự thay đổi lớn theo đó nó sẽ còn tiếp diễn sau 4 năm của nhiệm kỳ thứ hai này của ông Donald Trump, 8 năm, thậm chí là 12 năm. Nhưng giai đoạn 4 năm sắp tới sẽ là cái giai đoạn bản lề rất quan trọng, và quan trọng nhất sẽ là 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Donald Trump. Và tôi tin chắc rằng cái nội các của ông Trump đã chuẩn bị cho cái chiến lược đó, và chúng ta sẽ chứng kiến được rằng sẽ có rất nhiều những sự phá hủy mà đây không phải là chuyện ông Trump ông cố tình ông tạo ra và ông chủ quan của ông đâu, nhưng mà tôi nói là tất cả mọi thứ hiện nay sắp tới sẽ dịch chuyển theo dòng chảy thời đại và theo những cái năng lượng của vũ trụ mà con người không thể cưỡng lại được. Và đặc biệt là tôi nói rằng không chỉ riêng ở các cái nhà nước, các cái quốc gia độc tài, mà kể cả ở các cái xã hội, những cái quốc gia đã dân chủ lâu đời, tốt đẹp rồi, như nước Mỹ và kể cả châu Âu, tất cả sẽ bị rung lắc và sẽ để nhận ra những cái gì không còn phù hợp, nó sẽ rơi rụng, tôi nói thật sự là như vậy. Để còn những gì phù hợp, những cái mới được có thể nổi lên, có thể tiến tới, có thể sáng tạo để tạo ra một cái sự dịch chuyển rất là lớn. Đó là cái mà tôi nhìn được theo cái quy luật của vũ trụ, quy luật phát triển của xã hội loài người. Còn riêng với Việt Nam thì tôi tin rằng là sẽ là cái nơi bị rung lắc rất là dữ dội. Vì tôi nhìn thấy dòng chảy thời đại sắp tới sẽ dồn vào châu Á Thái Bình Dương. Rộng hơn nữa đó là Ấn Độ Thái Bình Dương. Tuy nhiên cái điểm tập trung của dòng chảy thời đại chắc chắn sẽ dồn vào Đông Nam Á và điểm tập trung đó chính là Việt Nam ở trong cái khu vực này. Và một khi theo một cái nguyên lý của một cái hệ thống khoa học, chúng ta thấy một khi năng lượng mà dồn tập trung vào đâu đó thì nó sẽ tạo ra một cái sự hỗn độn rất là lớn, để nó dịch chuyển rất nhiều các cái giá trị cũ để nó xác lập nên các giá trị mới. Và tôi tin rằng cái sự việc này sẽ không lâu, nhất là trong 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ ông Donald Trump, chúng ta sẽ chứng kiến những cái sự rung lắc và xáo trộn rất lớn trong khu vực này.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo Đinh Nguyên Thảo.
Khi mà chúng ta nhìn đến Trump 2.0 thì chúng ta phải nhìn lại nhiệm kỳ đầu của Trump đối với Việt Nam như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là ngay tháng 1 năm 2017, khi mà Trump vừa nhậm chức là Trump rút ra khỏi TPP, Thương ước Châu Á-Thái Bình Dương, thì khi mà nhìn nhận điều đó thì chúng ta là thấy Việt Nam là quốc gia thiệt hại nhiều nhất trong 12 quốc gia tư bản trong cái nhóm mà TTP. Điều thứ hai nữa, Trump đã từng đưa Việt Nam vào trong cái quốc gia thao túng tiền tệ. Bởi vì Việt Nam xuất cảng qua Mỹ, tuy là một nước nhỏ nhưng mà hiện nay Việt Nam chỉ thua sau Trung Quốc và Mexico mà thôi. Và thâm thủng mậu dịch đối với Việt Nam rất là cao. Thế nên tôi nghĩ rằng đó là những điều mà nhiệm kỳ Việt Nam cần nhìn đến cho nhiệm kỳ trong 2.0. Và một điều nó khá nhỏ nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái tinh thần mà gọi là nước Mỹ trên hết. Đó là chương trình COVAX. Khi mà thế giới bị đại dịch COVID thì qua chương trình COVAX của Y tế Thế giới thì Donald Trump rõ ràng là muốn từ chối, không muốn giúp đỡ cho việc viện trợ COVID cho thế giới cũng như cho cả Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng là nếu không có 50 triệu liều vaccine COVID giúp cho Việt Nam chặn đứng kịp thời thì tôi nghĩ thiệt hại về nhân mạng của người Việt Nam trong cái đại dịch COVID vừa qua sẽ thiệt hại rất là lớn. Khi mà chúng ta nhìn nhận những điều như vậy, đó là những dữ liệu. Và cho dù bạn đồng ý với lại Trump, bạn đồng ý với Biden hay là chống đối Trump hay chống đối Biden, thì chúng ta phải nhìn nhận trên những dữ liệu như vậy để chúng ta nhìn đến Trump 2.0. Trong thời gian vừa qua thì tôi nghĩ rằng Việt Nam đã phát triển khá tốt trong cái mối quan hệ hợp tác với lại Mỹ. Sự tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn tiếp tục là 5-6%. Và trong thời gian vừa qua thì tôi có theo dõi tình hình Việt Nam thì Việt Nam vẫn đề ra là vấn đề phát triển GDP trong năm tới sẽ là 6 hoặc là 7%. Đó là lý do tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tại Việt Nam mà các quốc gia châu Á người ta vẫn mong muốn rằng có một cái mối quan hệ ổn định đối với Mỹ như trong 4 năm qua mà là sẽ tiếp tục. Còn đối với nhiệm kỳ Trump 2.0 thì người ta sẽ không lường được những điều gì mà người ta cần phải chuẩn bị cái điều đó. Thì chuẩn bị như thế nào thì tôi nghĩ đó là vấn đề của mỗi quốc gia.
Vâng.
Xin cảm ơn.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn.
Dạ vâng, Tuấn thấy là cái vấn đề này bây giờ đó, chúng ta tạm nhìn một cái khía cạnh khác cho phép Tuấn được thừa. Là cái khía cạnh đó là mình, tất cả chúng ta là người Việt ở nước ngoài hay người Việt ở trong nước, chúng ta đều yêu quê hương của chúng ta hết. Chúng ta đã có một nơi sinh trưởng, đấy là cái điểm quan trọng nhất chúng ta phải thấy. Tuy nhiên đó, hiện nay đó là cái thực chất của cái chính quyền Cộng sản Việt Nam đó, họ không phải là vì dân mà do dân, mà họ là vì họ, vì đảng, tất cả là đảng trên hết. Cho nên rằng là cho đến chừng nào đó mà Việt Nam học bài học dân chủ và thấy được rằng là không, không thể nào mà 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản mà cai trị 95 triệu dân được, cái chuyện đó là impossible, chuyện đó không chấp nhận. Và nếu mà ông Tô Lâm mà thật sự muốn đi vào lịch sử đó, ông hãy can đảm hủy bỏ điều 4 hiến pháp. Đấy là cái việc đầu tiên. Đó. Là vì nếu mà còn cái điều 4 hiến pháp đó thì tất cả mọi chuyện đó coi như là vất đi hết, đảng cử dân bầu. Mà nếu mà còn đảng cử dân bầu thì chúng ta không cách nào mà có Mỹ có muốn giúp đến mấy chăng nữa cũng vô ích mà thôi. Thành ra cái suy nghĩ của Tuấn đó là như vậy. Còn phía mà Mỹ đó thì họ cũng chẳng muốn mất Việt Nam. Đó. Cho nên rằng là cứ thỉnh thoảng ấy là cho một cái tàu cũ sơn sửa lại, ok, thế là mấy chú vui rồi. Đó. Rồi họ cho quân đội Việt Nam, quân đội nhân dân đó, là gửi người qua Mỹ học, không sao. Cái đó là cài hạt giống đấy. Cứ để cho học, cứ để cho chúng nó ăn bơ sữa, cứ để cho họ qua bên đây đi, rồi mọi chuyện nó sẽ từ từ. Việt Nam không phải là một cái vấn đề vội vàng mà Mỹ phải đặt lên bàn cờ để mà nghĩ, ồ, cái nhiệm này, kỳ này của tôi, mọi người sẽ đánh giá tôi như thế nào khi mà nhìn về Việt Nam. Bởi vì chúng ta là người Việt cho nên chúng ta nhìn vấn đề, chúng ta cho là chúng ta quan trọng. Nhưng mà nếu mà cái tầm nhìn của người Mỹ, họ có rất là nhiều vấn đề khác quan trọng hơn, kinh tế, vấn đề Trung Cộng, nhiều vấn đề hơn. Cho nên là nếu mà chính quyền Việt Nam thật sự muốn đó, hãy can đảm, thời của tôi đến đây là đủ rồi, enough is enough. Tôi tuyên bố bãi bỏ điều 4 hiến pháp, cho phép là để người dân Việt Nam có quyền bầu cử và được thế giới giám sát. Nếu mà được như vậy đó, thì các vị lãnh đạo Việt Nam xứng đáng để mà có thể ngồi tại vị, hoặc là ít nhất là xem dân bầu ra làm sao. Chứ còn hiện giờ thì chúng ta hoàn toàn không có cái quyền tự do đó. Thành ra có nói đến gì chăng nữa, rất là ngưỡng mộ anh Trần Hùng Duy Thức. Anh đã ở tù mười mấy năm rồi, ngưỡng mộ anh. Thế nhưng mà bao nhiêu người đã đứng lên để mà nghe theo lời của Trần Hùng Duy Thức? Bao nhiêu người đứng lên nghe lời của Huỳnh Thục Vy? Hay là những người đó cuối cùng là trở thành gì? Trở thành con tin của Đảng Cộng sản. Anh Trần Hùng Duy Thức anh nhất định không chịu đi, cho nên là nó không đổi trác được. Cô Huỳnh Thục Vy không, còn những người khác đó là nó chờ đó, đến lúc mà nó đổi trác được, ok, tôi sẽ thả người này ra, tôi sẽ thả người kia ra, bạn cho tôi cái này, bạn ký tôi cái nọ. Tất cả là cái chính quyền đó, nó sử dụng người dân như là một cái món hàng để trao đổi. Và đấy không phải là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Trần Đức Cảnh.
Vâng, thì cái vấn đề của cái các cái vấn đề của Việt Nam mà tôi nghĩ là trước mắt ấy, nó cái có khả năng là nó xảy ra, mình nhìn xem cái nhiệm kỳ của Donald Trump ở cái nhiệm kỳ trước thì mình cũng có thể đoán phần nào rồi. Tôi nghĩ rằng cái nhà báo Yên Thảo thì cũng đã nói, tôi chỉ bổ sung cái ý đó thôi. Thứ nhất là cái vấn đề nếu mà Việt Nam thì nên quan tâm là cái vấn đề là cái xuất siêu với Mỹ, và Mỹ thì họ cũng nhìn là Việt Nam xuất siêu với là Trung Quốc, thì gần như là hai con số thì nó rất là lớn. Thì cái vấn đề là, chứ còn hiện nay thì vấn đề cái hối đoái để mà cái exchange rate đó thì nó cũng không phải là vấn đề, nó chỉ là cái vấn đề là cái Donald Trump thì một cái con người rất là thực tế, thì chỉ nhìn vào cái biểu đồ là cái thâm thủng mậu dịch hay là cái xuất siêu Việt Nam với Mỹ, và nhìn là còn xa hơn nữa là Việt Nam là tại sao lại quá xuất siêu quá lớn với lại Trung Quốc. Thì cũng cái vấn đề đó cũng có khả năng đặt ra là trong tương lai nếu mà các cái doanh nghiệp mà chuyên làm những cái hàng mà để mà xuất đi các nước, đặc biệt là Mỹ, thì có thể rằng vấn đề thuế trong tương lai thì có thể là từ Trung Quốc thì sang Mỹ có thể là cao, vì anh em bên cũng chỉ là nói thôi chứ cũng chưa xảy ra, nhưng mà cái khả năng là có. Đó thì một số cái doanh nghiệp thì có thể là họ chuyển sang các nước khác, thì trong đó là có Việt Nam, thì cái đó cũng là một cái vấn đề mà Việt Nam cũng nên cẩn thận. Thì tôi chỉ gặp mấy cái ý như vậy thôi.
Vâng, thế bằng ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Trần Đức Cảnh thì cũng đã khép lại chương trình bàn tròn chuyên đề của Như Tiếng Việt tuần này. Thì Quốc Phương và chương trình cùng toàn ban Việt ngữ của đài VOA từ thủ đô Washington DC xin chân thành cảm ơn các vị khách mời, nhà báo Đinh Kiên Thảo từ Texas, nhà quan sát Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois, kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm từ Pháp, tiến sĩ Trần Đức Cảnh, Việt Kiều, người Mỹ gốc Việt và là chuyên gia trong lĩnh vực chính sách, trong đó chính sách giáo dục đấy, nhà quan sát thời sự từ Sài Gòn, là kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California đã dành thời gian tham gia đóng góp với chương trình trên quan điểm riêng của quý vị. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như không nhất thiết là quan điểm của VOA Tiếng Việt. Chương trình xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.